Pháp là phúc lành thắng thắng thơm sâu từ tại và bổ nhiệm là bốn lần cao thượng những sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là bốn lần cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính chào quý đạo hữu thiện nguyện đạo tràng. Con vô thường không chín, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý thiện nguyện. Hôm nay thứ hai, ngày 12 tháng 3 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston, 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York, 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California, 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris, 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney, 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma dạy thúc ngựa sẽ do Thượng Tọa Tự Siêu giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 12 tháng 3 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma dạy thúc ngựa tăng chi bộ Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch việt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì tại room Buddha Thamma chúng ta sẽ được học với một cái đề tài nói về gậy thúc ngựa. Kính thưa quý vị, đề tài gậy thúc ngựa này là một cái bài kinh nói về có những cái chúng sanh sớm biết tu tập và có những chúng sanh chậm biết cái sự tu tập. Thì thường thường chúng ta thấy rằng là đến với cuộc tu này đó quý vị, thì mỗi người có cái sự khác nhau. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta thấy rằng bên kia hoặc là xung quanh mình vân vân, ở thành phố này thành phố kia có người chết, có người qua đời hoặc là có người bệnh vân vân, nhưng mà người ta chưa ý thức được. À, trong cái số đó, có người thì ý thức được và có người thì không ý thức được. Vậy đó, do vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong bài kinh này nói đến có bốn hạng người, nó tương ứng, nó giống như bốn hạng ngựa. Đối với hạng ngựa đó thì chúng ta biết rằng là do sợ cây gậy, do sợ cây gậy nên phải làm việc cho chủ. Thì đối với hạng người cũng vậy quý vị, do chúng ta thấy cái gì, chúng ta thấy già, bệnh, rồi chết, vân vân. Rồi chúng ta mới có sự thức tỉnh tu hành. Nhưng mà ở đây không phải người nào cũng vậy. Có người thì thấy ở xa là đã lo chuẩn bị tu tập rồi. Nhưng có người thì phải thấy là ở trong quyến thuộc của mình, hoặc là có những người phải thấy ở trong ngay cả bản thân mình, thì những người đó mới tu tập. Chính cái lý do này nên chúng ta thấy rằng có những hạng người khác nhau. Kính thưa quý vị, để chúng ta biết được rõ hơn, ngày hôm nay thì Thượng tọa Kỳ Siêu sẽ là vị giảng sư chính, sẽ thuyết giảng cho quý vị nghe được tỏ tường hơn. Trước khi thỉnh Thượng tọa Kỳ Siêu thuyết giảng thì giờ đây xin thỉnh Sức An Cha hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Thượng tọa Kỳ Siêu. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Xà thứ, chúng con kính tri ân Đại Đức Phát Tín đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc phần chánh văn. Gậy thúc ngựa, Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Dịch Việt. Chương 4, Bốn Pháp, 12 Phẩm Kesi. Gậy thúc ngựa. Có bốn loại ngựa hiền thiện thuần thục này, này các tỳ kheo, có mặt hiện hữu ở đời, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, có loại ngựa hiền thiện thuần thục, thấy bốn gậy thúc ngựa liền bị dao động, kích thích nghĩ rằng, hôm nay, người đánh xe điều ngựa sẽ bảo ta làm gì và ta đáp ứng thế nào? Như vậy, này các tỳ kheo, ở đây là loại ngựa hiền thiện thuần thục. Này các tỳ kheo, đây là loại ngựa hiền thiện thuần thục thứ nhất, có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỳ kheo, ở đây có loại ngựa hiền thiện thuần thục, thấy bóng cây gậy thúc ngựa không bị dao động, kích thích, nhưng khi bị gậy thúc ngựa đâm vào lông, nó liền bị dao động, kích thích, nghĩ rằng, hôm nay, người đánh xe điều ngựa sẽ bảo ta làm gì và ta đáp ứng thế nào? Như vậy, này các tỳ kheo, ở đây là loại ngựa hiền thiện thuần thục. Này các tỳ kheo, ở đây loại ngựa hiền thiện thuần thục thứ hai, có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỳ kheo, ở đây có loại ngựa hiền thiện thuần thục, thấy bóng cây gậy thúc ngựa không bị dao động kích thích. Khi bị gậy thúc ngựa đâm vào lông, nó không bị dao động kích thích, nhưng khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào thịt liền bị dao động kích thích, nghĩ rằng, hôm nay, người đánh xe điều ngựa sẽ bảo ta làm gì và ta đáp ứng thế nào? Như vậy, này các tỳ kheo, ở đây là loại ngựa hiền thiện thuần thục. Này các tỳ kheo, đây là loại ngựa hiền thiện thuần thục thứ ba, có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỳ kheo, ở đây có loại ngựa hiền thiện thuần thục, thấy bóng cây gậy thúc ngựa không bị dao động kích thích. Khi bị gậy thúc ngựa đâm vào lông không bị dao động kích thích, khi cây gậy thúc ngựa đâm vào thịt không bị dao động kích thích, bị cây gậy thúc ngựa đâm vào xương bị dao động kích thích, nghĩ rằng, hôm nay người đánh xe điều ngựa sẽ bảo ta làm gì và ta đáp ứng thế nào? Như vậy, này các tỳ kheo, ở đây là loại ngựa hiền thiện thuần thục. Này các tỳ kheo, đây là loại ngựa hiền thiện thuần thục thứ tư, có mặt hiện hữu ở đời. Này các tỳ kheo, có bốn loại người hiền thiện thuần thục có mặt hiện hữu ở đời. Cũng vậy, này các tỳ kheo, có bốn hạng người hiền thiện thuần thục này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người hiền thiện thuần thục. Nghe tại một làng hay thị trấn kia, có người đàn bà hay người đàn ông bị khổ đau hay bị mạng chung, người ấy do vậy bị dao động kích thích, bị kích thích vì ấy chư lý tinh cần, do tinh cần với thân vị ấy chứng ngộ được tối thắng sự thật, với trí tuệ vị ấy sau khi thể nhập thấy được sự thật ấy. Ví như này các tỳ kheo, con ngựa hiền thiện thuần thục ấy thấy bóng cây gậy thúc ngựa bị dao động kích thích, ta nói rằng: này các tỳ kheo, con người hiền thiện thuần thục này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người hiền thiện. Này các tỳ kheo, đây là hạng người hiền thiện thuần thục thứ nhất có mặt hiện hữu ở đời. Kính mời Xích Lăng Phật và Nguyệt. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Lại nữa, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người hiền thiện thuần thục. Không có nghe, tại một làng hay thị trấn kia, có người đàn bà hay người đàn ông bị đau khổ hay bị bệnh chung. Nhưng khi tự mình thấy người đàn bà hay người đàn ông khổ đau hay bệnh chung, người ấy do vậy bị dao động, kích thích. Vì kích thích, vị ấy như lý tinh cần. Do tinh cần với thân, vị ấy chứng ngộ được sự thật tối thắng. Với trí tuệ, vị ấy sau khi thể nhập thấy được sự thật ấy. Ví như, này các tỉ kheo, con ngựa hiền thiện thuần thục ấy, khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào da, bị dao động, kích thích, ta nói rằng, này các tỉ kheo, con người hiền thiện thuần thục này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỉ kheo, ở đây có hạng người hiền thiện. Này các tỉ kheo, đây là hạng người hiền thiện thuần thục thứ hai có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỉ kheo, ở đây có hạng người hiền thiện thuần thục, không có nghe tại một làng hay thị trấn kia. Có người đàn bà hay người đàn ông bị khổ đau hay bị bệnh chung, không có tự mình thấy người đàn bà hay người đàn ông khổ đau hay bệnh chung. Nhưng khi có một người bà con hay người đồng một huyết thống khổ đau hay bị bệnh chung, người ấy do vậy bị dao động, bị kích thích. Bị kích thích, vị ấy như lý tinh cần. Do tinh cần với thân, vị ấy chứng ngộ được sự thật tối thắng. Với trí tuệ, vị ấy sau khi thể nhập thấy được sự thật ấy. Ví như, này các tỳ kheo, con ngựa hiền thiện thuần thục ấy, khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào thịt, bị dao động, kích thích, ta nói rằng, này các tỳ kheo, con ngựa hiền thiện thuần thục này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người hiền thiện. Này các tỳ kheo, đây là hạng người hiền thiện thuần thục thứ ba có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người hiền thiện thuần thục, không có nghe tại một làng hay thị trấn kia có người đàn bà hay người đàn ông bị khổ đau hay bệnh chung. Không có tự mình thấy người đàn bà hay người đàn ông khổ đau hay bệnh chung. Không có người bà con hay người đồng huyết thống khổ đau hay bị bệnh chung. Nhưng khi tự mình cảm xúc những cảm thọ về thân khổ đau, nhói đau, chói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không phải khả hỷ, không khả ý, đoạt mạng sống, vì ấy bị dao động, kích thích. Vì kích thích, vì ấy như lý tinh cần. Do tinh cần với thân, vị ấy chứng ngộ được sự thật tối thắng. Với trí tuệ, vị ấy sau khi thể nhập thấy được sự thật ấy. Ví như, này các tỳ kheo, con ngựa hiền thiện thuần thục ấy, khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào xương mới bị dao động, kích thích. Ta nói rằng, này các tỳ kheo, con người hiền thiện thuần thục này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người hiền thiện thuần thục. Này các tỳ kheo, đây là hạng người hiền thiện thuần thục thứ tư có mặt hiện hữu ở đời. Này các tỳ kheo, có bốn hạng người hiền thiện thuần thục này có mặt hiện hữu ở đời. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu tiểu bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai là ngày chúng tôi thuyết giảng trong rùm Phật Phật Pháp Bodhidharma. Và bài học hôm nay chúng ta nghe một bài kinh với tựa đề là Gậy Thúc Ngựa. Nhưng nội dung của bài kinh đó thì Đức Phật Ngài nêu lên bốn hạng ngựa có mặt ở đời.
rồi ngày ám chỉ cho bốn hạng người có mặt suốt ngày ở đời. Ở đây có một bài kinh khác cũng tương tự, nhưng mà bài kinh đó thì nói về cái hạng chúng sanh tu tập và hạng chúng sanh không tu tập. Có hạng ngựa thấy bóng mắt yên vào thì chạy, có hạng ngựa thấy bóng rơm mới chịu chạy, có hạng ngựa bị đánh rồi mới chịu chạy, còn có hạng ngựa thì dù cho bị đánh chết nó cũng quỵ xuống đó chứ nó không chịu chạy. Cũng như có người trong đời này khi mang cái thân ngũ uẩn này thì tự biết khổ nên hướng tâm tu tập, còn có hạng người thì khi mà thấy người khác bị già, bị bệnh, bị chết, lúc đó mới kinh cảm và tu tập. Có hạng người khi thấy người khác già bệnh chết thì cũng chưa có sợ mà tu tập, chỉ khi nào tự bản thân họ bị già bị bệnh thì lúc bây giờ họ mới kinh cảm mà tu tập. Còn có những hạng chúng sanh thì dầu cho khổ đến mức như thế nào đi nữa họ cũng cứng đầu, họ không có chịu hướng tâm tu tập. Đó là một bài kinh khác. Còn bài kinh ngày hôm nay đó thì cả bốn hạng người này Đức Phật ngài gọi là người hiền thiện thuần thục. Người hiền thiện ở đây là ám chỉ cho những người có cái ý thức giác ngộ, có ý thức giác ngộ. Nhưng ở đây cái ý thức giác ngộ của mỗi người, mỗi một hoàn cảnh. Và Đức Phật ngài ví dụ như là bốn hạng ngựa. Thì dù sao đi nữa thì bốn hạng người này cũng là bốn hạng người tu tập, có cái ý thức giác ngộ. Nhưng mà mỗi người giác ngộ theo một hoàn cảnh và nhanh hoặc là chậm vậy thôi. Trong bài kinh này Đức Phật ngài nói đến bốn hạng ngựa. Con ngựa thứ nhất khi thấy bóng roi thì biết phận sự mình phải làm gì, còn cái hạng ngựa thứ hai thì khi thấy bóng roi chưa chịu chạy đâu, đợi đến khi cái gậy thúc ngựa đó chạm vào lông, đánh vào lông thì nó mới chạy, nó mới biết thật sự của mình phải làm gì. Còn cái hạng ngựa thứ ba đó đợi đến khi mà gậy thúc ngựa đâm vào thịt đau nhói thì lúc bây giờ nó mới biết phận sự mình phải làm gì. Người ta huấn luyện ngựa, người ta có, nếu mà điều khiển xe đó thì người ta thường thường người ta dùng cái roi thôi, roi cây hoặc là roi dây. Nhưng mà khi người ta huấn luyện thì người ta phải dùng cái gậy, mà trên đầu cái gậy nó có cái mũi nhọn để họ huấn luyện những con người chính. Thì ở đây thưa quý vị, cái hạng người thứ ba đó là thấy bóng rồi chưa chịu chạy, khi mà bị đánh vào lông cũng chưa chịu chạy, đến khi mà bị lị thúc ngựa đâm vào thịt thì nó mới chịu chạy. Còn cái hạng ngựa thứ tư thì nó cứng đầu hơn, đợi đến khi mà gậy thúc ngựa của cái người huấn luyện đâm sâu tới xương, lúc bây giờ nó mới đau nhói và nó mới chịu chạy, nó mới ý thức được là nó cần phải làm cái gì để không có bị như thế. Thì dựa theo bốn hạng người này, Đức Phật Ngài ám chỉ cho bốn hạng người xuất hiện ở đời. Hạng người thứ nhất cũng giống như là ngựa mà thấy bóng roi thì ý thức được phận sự của mình mà chạy. Cũng vậy, có người ở trong đời này khi mà họ nghe nói ở đầu trên xóm dưới có người bị bệnh, bị đau khổ hay là bị khánh tận tài sản hoặc là bị chết, thì người ấy đã phát tâm kinh cảm, bị kích động và tinh tấn nỗ lực tu tập. Đó là người thứ nhất. Hạng người thứ hai được Đức Phật là ví dụ một con ngựa khi mà thấy bóng roi chưa chịu chạy, đến khi gậy thúc ngựa mà đâm vào lông thì lúc bây giờ nó mới chịu chạy. Cũng vậy, có hạng người trong đời này khi mà nghe đồn đãi đầu trên xóm dưới có người bị già, bị bệnh hay bị chết, họ cũng thản nhiên, họ không có ý thức tu tập, ý thức giác ngộ đâu. Chừng nào mà chính mắt của họ chứng kiến thấy được một người nam hay người nữ ở trong xóm trong làng mà bị già, bị bệnh, bị chết, bị khánh tận tài sản vân vân, thì lúc bây giờ do mắt chứng kiến như vậy cho nên người này mới kinh cảm, sợ hãi, bị kích động và có sự tinh tấn tu tập. Còn cái hạng người thứ ba cũng giống như cái hạng ngựa mà đợi đến khi cái gậy thúc ngựa của cái người huấn luyện mà đâm tới thịt, đâm xuyên qua da tới thịt, thì lúc bây giờ nó mới đau và nó mới biết phận sự của mình. Cũng vậy, có hạng người trong đời này thấy nghe người khác bị già bệnh chết cũng chưa có kinh cảm và tu tập, tận mắt được chứng kiến thấy có người ở trong xóm trong làng mà bị già, bị bệnh, người chết, họ cũng chưa có ý thức tu tập. Cho đến khi nào mà người ấy, quyến thuộc của người ấy, bà con của người ấy trong vòng họ ngoại hay họ nội, nói chung là những người thân của họ đó mà bị già, bị bệnh, bị chết, lúc bây giờ họ mới bị kích động, họ mới kinh cảm và tinh tấn tu tập. Còn cái hạng người thứ tư được ví như là một hạng ngựa lúc ban đầu thấy bóng roi hay là bị đâm vào lông hoặc là bị đâm vào thịt chưa chịu chạy, đến khi mà người huấn luyện ngựa họ dùng cái gậy thúc ngựa có đầu nhọn họ đâm thẳng tới xương, thì lúc bây giờ nó mới quá đau đớn mà nó chạy. Cũng như có hạng người trong đời này khi mà họ nghe nói có người bị già bệnh chết, họ cũng chưa kinh cảm. Có hạng người khi mà họ thấy người khác bị già bệnh chết, họ cũng chưa kinh cảm. Rồi ở trong quyến thuộc của họ có người thân ra đi, họ cũng chưa có kinh cảm. Cho đến khi nào chính bản thân của họ bị đau khổ quằn quại, lúc bây giờ họ mới kinh cảm mà tu tập, họ bị kích động mà tu tập. Đó là hạng người thứ tư, được ám chỉ cho hạng người thứ tư vậy. Ở đây thưa quý vị, trong bài kinh khi đề cập đến bốn hạng người như bốn hạng ngựa, chúng ta đã thấy có người vì cái thiện căn của họ đã thuần thục, do đó cho nên khi mà họ nghe nói có người này người kia bị già bị bệnh bị chết thì lúc bây giờ họ mới ý thức và tu tập. Ở đời chúng sanh này hiếm lắm thưa quý vị, đa phần thì khi nào mà họ tự chứng kiến hoặc là họ có người thân bị tình trạng đó thì họ mới tu tập, chứ còn ít có người nào mà chỉ nghe nói ở đầu trên xóm dưới có người bị già bị bệnh bị chết, ít có người nào mà họ chịu nhận thức và tu tập. Còn cái hạng người thứ hai thì khi tự mắt thấy được cái người già, người bệnh, người chết thì họ mới nhận thức và tu tập. Họ mới có sự tinh tấn mà tu tập, bởi vì bị kích động bởi cái cảnh tượng khổ đau của kiếp sống mà họ đã thấy. Và chúng ta cũng biết rằng ở trong xã hội này, trong loại thế giới loài người này cũng có hạng người, nếu mà thấy người dân bà con lối xóm, những người ở lối xóm ở lân cận, dầu cho thấy họ già họ bệnh họ chết thì người này cũng không có ý thức để mà tinh tấn nỗ lực mà tu tập. Cho đến khi tự ở trong quyến thuộc của họ, thân nhân của họ, vợ hoặc con, hay chồng hoặc con cái, hoặc là ở bên nội bên ngoài, cậu cô dì chú bác, những người thân người thương của họ mà bị ngã bệnh, đau đớn, rồi hoặc là chết đi, thì lúc bây giờ họ mới ngao ngán và họ tu tập. Đó là cái hạng người thứ ba. Đối với hạng người này thì chúng ta cũng thấy xuất hiện nhiều ở thế gian này. Có những người buổi đầu như trong chùa chúng tôi, ở trong gia đình của họ buổi đầu không biết Phật pháp đâu, nhưng mà khi ở trong gia đình có một người con đột ngột bị bệnh mà chết, hay là bị tai nạn xe cộ mà chết, lúc bây giờ cả gia đình bắt đầu buồn chán, rồi họ mới tìm đến chùa để họ quy y Tam Bảo và họ tu tập. Thì như vậy trong trường hợp này ví như là cái hạng ngựa, cái hạng người thứ ba rồi. Còn có người á thì khi nào chính bản thân của họ lâm vào cái tình trạng khổ đau, già bệnh chi phối, hay là họ bị bốn cái suy vong, nhất là sức khỏe suy vong, tài sản suy vong, quyến thuộc suy vong, lúc bây giờ họ mới cảm cảnh đó họ chán nản, họ xuất gia tu tập. Nếu bản thân của họ không bị như vậy thì chắc có lẽ là họ không có tu, bởi họ vẫn thấy cuộc đời là đẹp. Nhưng mà cho đến khi bản thân của họ bị rồi thì họ mới thấy đó là cái cảnh đời đau đớn, đau khổ. Ở đây thưa quý vị, khi một người giàu cho là người trong bốn hạng nhưng mà họ cuối cùng thì vẫn có ý thức tu tập thì được Đức Phật ngài gọi đó là hạng người hiền thiện. Cho nên chúng ta biết rằng một người mà quy hướng về Phật Pháp Tăng, quy Tam Bảo hoặc là xuất gia, thì chúng ta nên biết người như vậy không có thể là bị bốn cái nguyên nhân này. Tức là do nghe nói có người bị khổ như vậy hoặc bị chết như vậy, họ mới tu tập. Hoặc là tự mắt họ thấy người già bệnh rồi chết, họ mới ý thức tu tập. Có người thì trong thân tộc họ hàng họ bị, họ mới ý thức tu tập. Có người thì tự bản thân họ bị rồi họ mới ý thức tu tập. Nhưng mà dù sao đi nữa thì trong bốn hạng này nè, mặc dù cái mục đích, cái động cơ mà thôi thúc họ tinh tấn đó, cái động cơ có khác nhau, nhưng mà cuối cùng thì họ cũng hướng tâm đến cái sự tinh tấn nỗ lực để mà tu tập, thì như vậy cũng là tốt. Chỉ có điều là có người ý thức sớm hơn, còn có người ý thức muộn màng. Đối với hạng người thứ ba, thứ tư đó, thì chúng ta nên nhớ thế này. Khi mà họ quá thương thân bằng quyến thuộc, người thân ở trong gia đình, mà khi người thân đó phải bị chết đi hoặc là suy sụp tài sản và sống trong cái sự đau khổ, thì mới là cái động cơ thôi thúc mạnh, tác động mạnh làm cho họ kinh cảm được. Thì như vậy cái hạng người này với cái hạng người mà tự, chỉ khi nào mà tự họ bị đau khổ, bị già đua bệnh hoạn, thì lúc bây giờ họ mới ý thức tu tập, thì cái hạng người này họ cũng là hạng người có cái sự ý thức tu tập nhưng mà chậm hơn các hạng người trước, nghĩa căn cơ của họ chưa có thuần thục. Cho nên tự họ lâm dấp rồi họ mới cảm thấy hốt hoảng sợ hãi. Thì bây giờ nói đến cái sự tinh tấn nỗ lực, thì thưa quý vị, ở trong bài kinh này là Đức Phật Ngài muốn ám chỉ, không phải ám chỉ thông thường mà chúng ta nói như là cái sự tu tập là bố thí trì giới tu thiền, không phải như vậy. Mà ở đây Đức Phật Ngài muốn nhấn mạnh ở điểm là người đó tinh tấn, nỗ lực để thành tựu được chánh trí giải thoát, hiểu rõ được bốn sự thật. Bốn sự thật ở đây là gì? Tức là sách chá, là bốn cái chân lý, bốn cái chân lý. Và thế nào là bốn chân lý? Ở đây thưa quý vị, chân lý về cái sự khổ, chân lý về nguyên nhân sanh khổ, và chân lý về sự diệt khổ, và chân lý về cái đường đến sự khổ. Nàng Kisakotami khi còn là một cư sĩ, nàng có gia đình và có một đứa con trai mà nàng thương yêu nhất. Với lại nhờ nàng sanh cho người chồng một đứa con trai như vậy, cho nên cả gia đình với chồng đều quý mến, thương nàng lắm. Nhưng rồi một hôm đứa bé nó lâm bệnh và nó chết. Nàng Kisakotami không có nghĩ rằng là đứa con trai mình chết. Nó ẩm sát đứa con trai đi từ chỗ này sang chỗ khác để tìm thầy hay thuốc dỗ. Nhưng mà cuối cùng thì người ta chỉ đến Đức Phật, thì nàng cũng đi đến Đức Phật. Và Đức Phật Ngài thấy duyên lành của nàng Khi Sắc Gotami là biết là ngài biết là nàng sẽ có sự giác ngộ, nhưng mà lúc ban đầu thì Đức Phật ngài không có từ chối cái việc mà trị bệnh cho con của nàng, cứu sống con của nàng. Mà Đức Phật ngài bảo rằng hãy đi tìm cái hạt cải ở trong một gia đình nào mà không có con chết, không có người thân chết, thì nàng một có một tia hy vọng nên nàng ẩm sát đứa con đi cùng làng cùng xóm đầu trên xóm dưới chỗ nào cũng hỏi xin cái hạt cải. Những dân làng sống bằng cái nghề trồng trọt nương rẫy, do đó cho nên họ không có thiếu gì hạt cải. Nhưng có điều là khi hỏi ra, khi mà nàng Kisotami hỏi ra đó, thì mới biết là ở trong gia đình nào cũng có người chết, không có người thân ở bên họ nội thì cũng ở hạ ngoại, bà có quyến thuộc lúc nào cũng có người chết ở trong gia đình đó, cho nên nàng không có lấy hạt cải được. Đi mãi không tìm thấy được một gia đình nào mà không có người chết. Nàng ấy đã tự giác ngộ, tự hiểu được và trở về đảnh lễ Đức Phật và xin quy y Tam Bảo. Sau đó nàng ôm xác đứa con đi vào Tha Ma Mộ Địa, bỏ đó và tán xong nàng mới trở lại xuất gia Tỳ Kheo Ni, chẳng bao lâu chứng quả là hết. Còn như chuyện của nàng Bhattacharya, thì nàng Bhattacharya trong một ngày mà chồng chết, hai đứa con bị chết, lúc bây giờ nàng trở về quê để nương sống với cha mẹ. Cha mẹ của nàng Bhattacharya cũng bị một cơn giông bão làm sập nhà, khiến cho hai ông bà đều phải chết. Nàng rất là đau khổ, và cuối cùng để nương tựa người anh trai thì người anh trai chẳng bao lâu bị đau bệnh mà chết. Quá bức xúc với cái hoàn cảnh nghiệt ngã khổ đau của mình nên nàng Bhattacharya đã trở nên điên loạn, và sau đó đi ngang qua chùa cửa chùa Chitawana, nàng bước vào thì được Đức Thế Tôn ngài thuyết cho nghe một cái bài kệ phát cuốn, nàng được chứng quả tu đạo quần. Sau đó nàng xuất gia Tỳ Kheo Ni và Đức Phật ngài thuyết thêm một câu phát cuốn nữa thì nàng chứng quả A La Hán. Ở trên đời này có nhiều chúng sinh, có nhiều người, nếu mà họ chưa thấy quan tài chưa đủ lệ, tức là họ chưa có chứng kiến được cái cảnh của người thân hay là bản thân của họ bị suy sụp, bị đau khổ, họ chưa có thấy được điều đó thì họ chưa có tu tập đâu, họ vẫn còn yêu đời. Đến khi mà bản thân của họ đã bị rồi đó thì lúc bây giờ họ mới ý thức và tu tập. Thường thường xảy ra cái sự kiện đó nhiều lắm thú vị. Khi mà họ không còn cái gì, họ cảm thấy lạc lõng, họ cảm thấy lo âu sợ hãi, lúc bây giờ họ mới tu tập. Nhưng mà dù gì đi nữa thì cái sự tu tập đó cũng là tốt. Chỉ sợ có một điều là với một người mà khi bản thân của họ lâm dấp vào tình trạng đó, họ cảm thấy họ cô thân, họ cảm thấy cuộc đời là khổ rồi, họ đi xuất gia hoặc là họ quy tâm bảo, nhưng mà sau đó thì họ không có tiến quá gì. Chứ còn nếu như mà người đó thấy chứng kiến hoặc là tự mình trải nghiệm được cái sự khổ đau đó mà dốc lòng tu tập để thấy được bốn, tức là thấy được khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, bốn sự thật, thì người này cũng tốt thưa quý vị. Chúng ta hãy tự trách nhiệm lại xem cho chúng ta thuộc về hạng người nào, chúng ta có cái sự tinh tấn hay không. Nếu mà chúng ta không có cái sự tinh tấn, dù cho dù chúng ta có chứng kiến gì nhưng mà chúng ta cũng không tinh tấn, thì như vậy chúng ta phải tự kiểm trách chính mình và chúng ta phải tu tập theo cái cách đó để làm cho cái nội tâm có cái sự bi động sanh nguyên giác, rồi hướng tâm đến cái việc tinh tấn nỗ lực tu tập, thì như vậy là một điều tốt. Mặc dù ở trong bài kinh này là Đức Phật ngài dạy một người hiền thiện, họ ý thức tu tập, họ có sự tinh tấn nỗ lực và họ tiếp ngộ được bốn sự thật hay là bốn chân lý. Nói như vậy không có nghĩa là nếu không làm được như vậy thì chúng ta không có tu tập. Phải. Cái thời Đức Phật đó thì chúng sanh bốn hạng này khi mà đã có ý thức tu tập để xuất gia trong Phật pháp rồi thì họ sẽ đạt được quả vị A La Hán. Còn như đối với chúng ta thì khi mà chúng ta cảm cảnh cuộc đời hay là tự bản thân mình khởi lên cái sự nhàm chán, lúc bây giờ chúng ta hướng đến cái việc tu tập bằng cách là chúng ta tạo phước Phật, phước đức, phước trí, chúng ta cố gắng, chúng ta bố thí, chúng ta trì giới, chúng ta hành thiền, thì như vậy đó cũng là một điều tốt thôi, chứ không cần phải đợi là phải chứng quả ngay trong cái sống này mới được. Chúng ta cũng có thể nói rằng trong bốn hạng người đó thì họ chỉ có sự ý thức giác ngộ thôi cũng được. Có người trước đây họ rất là keo kiết, rất là bổn sẻn, hoặc là họ không biết đi chùa, họ không có biết tạo phước, nhưng mà khi họ nghe nói có người khác tài sản tự nhiên nó bị suy sụp, bị thánh tận, rồi nghe nói có người khác họ bị bệnh đột quỵ, họ bị tai biến, họ nằm yên một chỗ đau đớn vân vân, hoặc là nghe nói có người ở sống trên hay sống dưới đang khỏe mạnh như vậy mà họ ngã ra họ chết, khi mà nghe nói như vậy đó, nếu mà chúng ta nhận thức được rằng cuộc đời này nó phù du giả tạm, rồi mình cố gắng mình bố thí, cố gắng giữ giới, cố gắng nghe pháp để mà tu tập, để mà thiền định, thì như vậy cũng là một điều tốt. Còn khi mà chúng ta tự mắt mình chứng kiến, thường thường đó, khi mà chúng tôi đi vào trong bệnh viện, mà chúng tôi thăm một vị sư bạn hoặc là một vị thầy, thầy Yết Ma hay là những cái vị tôn túc trưởng lão mà bị bệnh nằm ở trong bệnh viện, khi mà chúng tôi đi vào chúng tôi thấy cái người bệnh họ nằm đó, họ yếu ớt, họ đau khổ, khi mà vừa thấy xong như vậy thưa quý vị, chúng tôi rời khỏi bệnh viện đi về thì cả ngày hôm đó chúng tôi cảm thấy chán nản cuộc đời, và lúc đó cái sự tinh tấn và sự khởi đó là do nên mắt chứng kiến. Còn có cái trường hợp là nếu mà mình biết được người thân của mình ở trong gia đình hay là trong dòng tộc và chúng ta liên hệ mật thiết là chúng ta thương yêu người đó. Đến khi người đó thình lình ngã ra chết thì lúc đó chúng ta mới ý thức để tu tập bố thí trì giới tu thiền, thì như vậy cũng là một điều tốt, mặc dù không tốt bằng cái hạng người trước. Nhưng rồi khi mà tự bản thân của chúng ta đã lâm dắt vào cái tình trạng đó, đau khổ, mất mát tài sản, ly tán ví dụ cũng vậy, tự mình đau khổ, thì chúng ta cũng nên ý thức và tu tập. Chúng ta bây giờ có thể nói rằng cái pháp ba la mật của chúng ta nó chưa được nhiều, cho nên dù cho chúng ta có ý thức giác ngộ hay là khởi lên cái tâm nhàm chán, chúng ta cũng khó có thể chứng đạt được quả vị và liễu tri được bốn thánh đế, khó lắm sự quý vị. Nhưng mà dù khó như vậy, chúng ta cũng không có nản, không có bỏ cuộc. Khi mà chúng ta ý thức được cái sự tu tập rồi, chúng ta có phát tâm hướng đến sự giải thoát, thì chúng ta cố gắng làm sao để mà chúng ta tạo cái phước Phật hay phước đức hay phước trí. Tạo phước Phật bằng cách là chúng ta xả tài bố thí, tạo phước đức bằng cách là chúng ta giữ giới hay là chúng ta tu tướng vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Tạo phước trí bằng cách là chúng ta đi chùa nghe pháp, hay là chúng ta thường xuyên ngồi thiền, chúng ta niệm tưởng về cái pháp vô thường, đó đó là nhân sanh phước trí. Dầu chưa được giải thoát ngay trong hiện tại, nhưng mà chúng ta có cái sự ý thức và chúng ta sống hiền thiện, thân hiền thiện, khẩu nói lời hiền thiện, ý suy nghĩ hiền thiện, như vậy cũng đã là cao quý rồi. Cho nên khi ở đây Đức Phật Thích Ca bốn hạng người, ví dụ bốn hạng người đó là nói đến cái sự tinh tấn nỗ lực của đời người, mà nó có bốn cái trường hợp, có bốn trường hợp do tùy mỗi người có cái căn cơ giác ngộ khác nhau. Bốn hạng người này chúng ta thuộc về hạng người nào cũng tốt cả, chỉ có trường hợp là dầu cho chúng ta bản thân chúng ta bị đau khổ mà không có ý thức, không có nhận ra được cái chân lý về khổ, về tập thì diệt về đạo, thì như vậy cái điều đó mới là điều đáng sợ. Chứ còn thể mà chúng ta có cái sự ý thức mà chúng ta cố tạo các cái công đức, các phước báo, thì như vậy cũng là hay lắm rồi. Trong mỗi trường hợp á, khi mà chúng ta tu tập chúng ta thấy, chúng ta biết làm cái gì mà thuộc về thân thiện, thiện nhẹ hạnh, khẩu thiện hạnh, ít hạnh, hành động mà không có bị người trí quở trách, nói những lời không bị người trí quở trách, và suy nghĩ những điều mà không bị người trí quở trách, thì cái điều đó cũng là tốt. Chúng ta có thể hạ xuống một bậc để chúng ta có cái sự nhiệt tâm mà tu tập. Chứ nếu mà chúng ta cứ suy nghĩ rằng ở đây trong bài kinh này Đức Phật ngài dạy là đối với người mà ý thức được như vậy, họ tinh tấn để họ đạt đến quả vị A-la-hán, tới khi chúng ta thì cái nghiệp việc ác thì nó dày và cái thiện căn thì nó mỏng, trong trường hợp chúng ta khó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, dầu hèn cũng thể, dầu cho chúng ta chỉ có ý thức giác ngộ và chúng ta đi chùa, chúng ta có sự tinh tấn để mà tạo được cái phước báo, như vậy cũng đã là cao quý lắm rồi. Cho nên ở trong cái bài học này, chúng ta muốn giải thích cho quý vị nghe về bốn hạng người với bốn ý nghĩa đó, và chúng ta cũng trình bày nhắc thêm, động viên thêm cho quý vị là chúng ta đừng có nghĩ rằng là nếu mà tinh tấn mà đắc đạo quả được thì cũng nên tinh tấn, Còn tinh tấn mà không đắc được đạo quả thì thôi, chúng ta sống trở lại bình thường, thì cái kiểu đó nó sẽ làm cho chúng ta bị thối thất. Chúng ta cứ việc làm, để mà chúng ta ý thức được ở trong cái cuộc đời này có cái sự đau khổ đó, thì chúng ta cứ làm các việc phước, như vậy là đã đủ. Rồi một ngày kia, nếu mà chúng ta duyên lành đã tròn đủ, chúng ta gặp một vị Phật ở tương lai, thì lúc bây giờ chúng ta tự nhận thức, do thấy bóng roi mà chạy, hay là do thấy, do bị đâm vào lông, hay là bị đâm vào thịt, bị đâm vào xương, mà chúng ta biết cái phận sự của mình, thì trong trường hợp đó hồi sau chúng ta sẽ nói đến. Còn bây giờ thì chúng ta cái chuyện trước tiên là chúng ta vừa một kích, vừa bị gia chạm cái cảnh đó, chúng ta cần phải khởi lên cái tâm nhàm chán, và chúng ta cần phải để cho cái tâm bị dao động trước cái cảnh đó, rồi chúng ta cố gắng làm các cái thiện pháp, các cái công đức cho thầy cũng đã là quý rồi. Chúng tôi xin được kết thúc bài học hôm nay ở đây với bấy nhiêu ý nghĩa, và mong rằng sẽ đem lại cho quý vị Phật tử chúng ta một cái ý niệm về cái việc tu tập một cách tốt đẹp, để ngõ hầu trong tương lai chúng ta sẽ chứng quả giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú. Con xin thay mặt đại chúng ở trung tâm xin thành kính tri ân thời thuyết giảng của sư phụ Thị Siêu vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Thầm Mà giá, nam mô Sang Khai giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Thị Siêu, đại đức Minh Thành. Và kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Nãy giờ thì chúng tôi cũng tìm ở trong room nhưng không thấy vị giảng sư nào hết. Ngoài ra thượng tọa Thầy Siêu mới vừa giảng xong. Giờ đây thì dạ, con kính thỉnh sư phụ Thầy Siêu cầm mic.
Nam mô Bụt Thầy. Xuyên qua bài học hôm nay nha, thì bây giờ đến cái giờ thảo luận, chúng tôi xin được hỏi đại đức Pháp Tính một câu. Bởi vì hôm nay ở trong rừng ngoài chúng tôi và đại đức Pháp Tính hay vị giảng sư trong room thì không có pháp vị, không có vị nào khác, nên chúng ta sẽ thay nhau để chúng ta thảo luận. Xin đại đức Pháp Tính quan hỷ trả lời với câu hỏi này. Là người, nếu mà cái người do bị thất bại tài tình danh lợi nên mới xuất gia, thời cái sự xuất gia đó có cao quý chăng, hay là cao quý là do cái gì và không cao quý là do cái gì? Xin đại đức Pháp Tính giải thích rõ cho mọi người biết. Bởi vì có nhiều người họ nghe nói như vậy, mỗi khi mà họ bị thất bại tài tình họ không dám đi tu, họ sợ đi tu như vậy thì sợ người ta chê, người ta nói là đi tu kiểu đó là không có lý do, đó là không phải là cao quý. Xin đại đức Pháp Tính quan hỷ trả lời dùm cái câu này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy giá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, đại đức Minh Thành, đại đức Chí Ngõ mới vừa vào room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Và con kính bạch sư phụ, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng thật sự đó thì hầu như đó, ở trong gần nhất là những người Việt Nam của chúng ta. Thường thường họ thấy một người mà đi xuất gia đó, một người mà đi xuất gia đó thì những người đó người ta nghĩ một là do mình như là mình có cái sự mà trốn lánh đời, hay là mình có một cái thất bại gì đó, ví dụ như là nói về tình cảm hoặc là tiền bạc vân vân, nói chung là thường thường họ nghĩ về những cái điều đó nên người ta mới đi xuất gia. Nhưng mà cũng may thay ở trong cái thời nay ở trong những cái thời gian gần đây đó thì quý vị biết không, người ta đã có một cái nhìn cũng rất là khác rồi quý vị. Người ta cũng có nhìn một cái nhìn rất là khác. Vì sao vậy quý vị? Vì có những người nhờ, chúng tôi phải nói rằng là nhờ ở trong nước Việt Nam của chúng ta đó, những người dân ở trong nước đã có thông tin, có thông tin từ ở bên trong nước và bên ngoài nước, và còn có nhiều người được đi qua bên nước ngoài nữa. Thì khi mà đi qua bên nước ngoài thì người ta thấy rằng là những người giàu có hoặc là những người thầy giáo hoặc là những cái người mà nói chung là những người trí, những người mà thuộc mà tầng lớp mà trung lưu ở xã hội đó, thì những người này vẫn ngưỡng ngưỡng mộ đạo Phật, có nghĩa là vẫn đi tìm gặp đạo Phật vân vân. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái công ty nước ngoài á, trước kia đó là người ta cho nhân viên của người ta là cái giờ nghỉ giải lao á 15 phút là được nghe nhạc, có khi á là đi ra ngoài nghe nhạc hoặc là ngồi tại chỗ nghe nhạc. Nhưng mà ở trong 7-8 năm gần đây á, thì quý vị biết rằng những cái công ty đó người ta có cái sự mà kêu gọi nhân viên của người ta đó là không có nghe nhạc nữa, mà thay lại là 10 phút chú tâm ở trên một cái đối tượng nào đó. Có nghĩa là có chỗ quý vị biết rằng là người ta cũng theo thiền của Phật giáo, nhưng mà có chỗ thì người ta cũng theo cái pháp mà hành của yoga, có nghĩa là cái pháp hành thiền bên yoga. Thì dù cho cái sự tu tập nào đi nữa, nhưng mà quý vị thấy rằng ở trong đời sống ngày hôm nay đó, cái nhìn của người đời đối với Phật giáo nó đã có sự đổi thay rất là nhiều, nó thay đổi rất là nhiều rồi quý vị. Thành ra chính cái điều này chúng ta thấy rằng nếu mà một người mà xuất gia đó mà do bị về cái sự thất bại về tài tình danh lợi mà đi vào xuất gia đó, thì cái điều này thì thật sự ra đó cái lúc đầu nó chưa có cao quý quý vị. Nhưng mà nếu cái người đó sau khi xuất gia rồi, người ta biết rằng cái cuộc đời này nó là như vậy, bây giờ không thất bại thì sau này cũng thất bại, thì nếu mà người ta có những ý thức như vậy người ta cố gắng người ta tu tập, người ta cố gắng người ta tu tập, thì cái người này phải nói rằng là đó là những cái hạng người phải nói rằng là rất là lý tưởng hoặc là rất là cao quý. Chỉ trừ khi nào vậy nè, những người đó khi mà người ta bị thất bại về tài tình danh lợi, thất bại gì một cái chuyện ngoài đời đó, rồi người ta thấy rằng là ở trong chùa nó có như là nó có cơm no áo ấm hoặc là không có làm mà có người dân cúng, nếu mà người ta có những cái tư tưởng đó thì
thầy sao thầy im
alo, quý vị nghe lại được âm thanh của chúng tôi chưa? Dạ, quý vị biết rằng đối với cái sự xuất gia đó, thì phải nói rằng là khi mà đến với chùa hoặc là đến với Tam Bảo đó, quý vị, nó có rất là nhiều cái hướng đi vào, nó có rất là nhiều hướng đi vào, thất tình cũng đi vào, rồi thất bại về công việc làm ăn cũng đi vào xuất gia, hoặc là tài sản bị mất mát cũng đi vào xuất gia, nói chung là phải nói rằng là có nhiều khi nó đủ thứ chuyện hết quý vị. Có lần đó chúng tôi nhớ có một vị sư cả, quý vị đó nói mấy cái người mà khôn lanh, mấy cái người mà giỏi giắng khôn lanh hầu như là những công ty nước ngoài nó chọn vô làm hết rồi, còn lại mấy cái người mà nó cà yếu giống như là hết nhựa sống mới chạy vô chùa. Thành ra đó nhiều khi mình thấy cái tác phong người ta thôi, nó cũng rất là chậm. Nhưng mà mình nghe những vị đó nói, nhiều khi mình thấy nó cũng 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 rất là mắc cười, mà nó cũng cảm thấy nó cũng đúng đúng một phần nào đó. Nhưng mà quý vị biết rằng đối với những người đó thì mình phải như là một cái vị nào quý vị? À, chúng ta phải như là một cái người mà khéo huấn luyện, khéo huấn luyện ngựa, có nghĩa là chúng ta biết khéo dẫn dụ những người này tu tập. Quý vị biết rằng ở trong cái đời sống tu tập đó, thì thật sự ra đó, nếu mà một người nào mà xuất gia mà do niềm tin và do có trí tuệ, một là xuất gia do mình có niềm tin, hai là mình xuất gia do trí tuệ, thì mới có như là mình mới có tâm để hướng dẫn những người này được. Quý vị biết tại sao, quý vị biết không, ở trong cái thời nay đó cũng như là rất là khó tìm được một người nào mà văn võ song toàn mà đi vào trong cái đời sống xuất gia này, rất là khó quý vị. Cũng như có lần chúng tôi nghe nói một cái vị đó muốn chọn cái người mà đi vào ở trong đời sống xuất gia này nè, cái vị đó chọn sao quý vị biết không, là cái người đó phải đẹp trai và phải con nhà giàu, và ở ngoài đi học phổ thông là phải giỏi. Mà quý vị biết rằng nếu mà mình chọn một người, chúng tôi nghe một cái vị đó nó nói khi mà chọn cái người xuất gia, chọn cái người mà vào làm giới tử để xuất gia đi tu tập với quý vị, thì cái người đó phải có ba cái tiêu chuẩn. Thứ nhất là đẹp trai, thứ hai là phải con nhà giàu, thứ ba là phải học giỏi. Thì đúng rồi, quý vị biết khi mà chúng tôi nghe nói như vậy thì mình cũng hiểu tại sao mà người ta chọn vậy. Tại vì cái người đó nếu mà đẹp là do người ta có phước, đẹp là do người ta có phước. Thứ hai con nhà giàu hoặc là có tài sản thì người này cũng có phước vật. Còn cái sự đẹp là tạm thời là mình cho phước đức đi. Rồi cái học giỏi là cái người đó có phước trí. Đó thì quý vị thấy rằng thật sự ra người ta không phải là đòi hỏi một cái gì nó quá cao. Nhưng mà người ta chọn cái người có phước để chỉ vị, để vô dễ huấn luyện, dễ dạy, dễ huấn luyện. Nhưng mà thời nay quý vị biết rằng nếu mà mình chọn đúng cái tiêu chuẩn đó thì chắc có lẽ là rất là khó quý vị. Không thể nào mà mình tìm được những người đó để mà vào xuất gia đâu. Thành ra đó, nếu mà mình nói rằng nếu mà cũng như là các vị trưởng lão nói, mình nếu mà mình nước mà nó trong quá thì không có cá. Còn mà mình xét kỹ quá thì sẽ không có người tu. Nhưng mà mình hiểu được như vậy thì quý vị thấy rằng rõ ràng khi mà bước vào cái cuộc tu này thì nó rất là nhiều hạng người đi vào cái đời sống này. Ví dụ như quý vị thấy rằng thất tình, thất bại, hoặc là có người thì quý vị biết rằng bị vợ đuổi nữa, bị vợ đuổi hoặc là bị chồng đuổi nữa, thành ra cũng đi tu. Hoặc là có người bị chồng bỏ, hoặc là có người bị vợ bỏ, cũng đi vào xuất gia. Nhưng mà những người này thì sao quý vị? Mình không tính về cái quá khứ của họ, hoặc là mình không có tính về cái hoàn cảnh họ gì hết. Nhưng mà nếu mà họ mà cố gắng tu tập thì họ sẽ trở thành người cao quý. Trở thành người cao quý. Tuy rằng cái lúc bước đầu cái đầu vô thì nó chưa có cao quý. Tại sao vậy? Tại vì lúc mà mình bị mọi người bỏ hết rồi, tài sản nó cũng ra đi rồi, rồi cái danh lợi nó cũng ra đi rồi, thì tự nhiên lúc đó mình mới nhớ tới Tam Bảo. Thì cái điều này là mình phải chấp nhận, là lúc mà mình xuất gia thì cái trong cái hoàn cảnh đó nó chưa có cao quý. Nhưng mà khi mà mình vào trong cái đời sống này mà mình tu tập, mình cố gắng bằng cách này bằng cách nọ, nỗ lực bằng cách công quả, hoặc là nỗ lực bằng cách tu tập, thì như vậy thì tự nhiên trong từ cái khoảng thời gian đó trở đi mình sẽ trở thành một người xuất gia cao quý. Cũng như quý vị biết rằng đối với cái sự xuất gia đó, xuất gia bằng niềm tin và trí tuệ, có hai hạng người này quý vị, hai hạng người này sẽ làm rạng rỡ giáo pháp. Có hai hạng người này sẽ làm rạng rỡ giáo pháp. Tại sao vậy quý vị? Ví dụ như bây giờ mình xuất gia bằng niềm tin đi, thì bây giờ vào cái vị hòa thượng dạy mình cái đề mục đó như vậy, rồi mình thọ trì cái đề mục đó và dạy mình đời sống của vị tỳ khu có bao nhiêu y như vậy đó, cách đi cách đứng sao, thì mình ráng cố gắng mình hành trì y như vậy, mình cứ hành trì như vậy. Thành ra đó thì đó là mình xuất gia theo cái dạng mà đức tin. Thì quý vị thấy rằng ví dụ như giờ quý vị thấy một cái vị sư nào đi quanh năm suốt tháng ngó đi ngó lại, quý vị thấy cái vị đó cứ có những cái thờ tu tập như vậy, lúc nào quý vị đến chùa quý vị cũng thấy cái vị đó tu tập như vậy. Thành ra quý vị thấy không, càng ngày niềm tin mình càng tăng trưởng. Chúng tôi nhớ rằng lúc trước sư trưởng có nói với chúng tôi nếu mà sau này mà mình tu mình học không có giỏi, hoặc là mình không có như là mình không có một cái gì giỏi đó, thì mình chỉ cần ngồi ở trên chiếc võng để mà mình niệm Phật, để mà mình niệm về ân đức Phật, niệm 10 ân đức đó, niệm tới, niệm lui, niệm xuôi, niệm ngược. Như vậy thì người ta cúng dường tứ vật dụng cho mình xài ở trong ngày, như vậy người ta cũng đủ có phước để mà hưởng rồi. Đó, thành ra chúng tôi muốn nói rằng một người mà xuất gia bằng đức tin thì những cái điều học gì được vị hòa thượng đó chỉ cho thọ trì, thì cái người này cứ ngay cái đề mục đó, ngay cái cách đó để mà thọ trì, để mà gìn giữ, thì đó là xuất gia là về cái đức tin, niềm tin. Thì quý vị thấy rằng cái người mà xuất gia mà do niềm tin xuất gia đó, thì sẽ làm cho cái cuộc đời mình khi mà cái cuộc tu của mình khi mà ai nhìn vào thì người ta tự nhiên người ta cũng chưa có đức tin thì người ta sẽ sanh khởi, mà hãy có đức tin rồi thì người ta sẽ càng ngày nó càng tăng trưởng. Đó là cái người xuất gia vì niềm tin. Còn cái người mà xuất gia mà bằng cái sự thúc đẩy của trí tuệ là quý vị biết sao, những người này nè nhìn thấy cái đời sống ở bên ngoài nó có cái sự hỗn độn, có cái sự phức tạp, trước thì cũng trước mà không bệnh sau thì cũng bệnh, rồi trước thì mình không bị người ta phụ bạc hoặc là người ta bỏ mình, sau này thì người ta cũng phụ bạc, người ta cũng bỏ mình, hoặc là do cái sự chi phối của cái sự đổi thay ở ngoài đời, lúc đó chưa biết là vô thường, nhưng mà người ta thấy cái sự chi phối của cái sự mà hôm nay thiện về ngày mai thay đổi vân vân, vì người ta sợ cái đời sống ở bên ngoài nó như vậy nên người ta đi vào trong chùa, người ta xuất gia. Thì khi mà người ta xuất gia rồi người ta cố gắng, người ta học thắng pháp tập yếu lượng, hoặc là nói chung là ráng người ta cố gắng học về những cái tạng luận hoặc là vi diệu pháp hoặc là kinh tạng vân vân. Sau khi học rồi người đó ôn lại, có thể dạy cho người khác, vừa tu tập, vừa hành cho mình, và vừa dạy cho người khác nữa. Thì chính cái những cái sự mà vừa học mà vừa hành, rồi vừa dạy lại cho người khác đó, thì đó là chúng ta thấy rằng đó là cái hạng người mà xuất gia bằng trí tuệ. Thì quý vị biết rằng đối với cái giáo pháp này mà quý vị biết rằng chỉ cần mà có hai cái hạng người đó thôi, hai cái hạng người mà xuất gia bằng trí tuệ và xuất gia bằng đức tin đó, thì quý vị biết rằng giáo pháp này nó sẽ được kéo dài cái thời gian ra, chứ không phải rằng do mình nguyện đâu quý vị, không phải là do mình nguyện cái giáo pháp này nó trường tồn hoài đâu. Nhưng mà quý vị biết rằng những cái hạng người mà xuất gia bằng trí tuệ và xuất gia bằng đức tin á, hãy mà những người này mà xuất gia vào trong Phật giáo này nhiều thì chúng ta quý vị thì càng ngày chúng ta thấy rằng giáo pháp này càng được duy trì lâu, giáo pháp này càng được duy trì lâu. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng xuất gia vì si mê hoặc là xuất gia vì giống như là như ở trong kinh tạng có chỗ nói là xuất gia vì bao tử vân vân, thì những cái điều này thì Phật giáo từ từ sẽ bị mai một, từ từ sẽ bị mai một. Thành ra chúng ta thấy rằng ở đây chúng tôi cũng nghe nhiều vị trưởng lão nói trong 10 người hoặc là 100 người chỉ cần có một hai người xuất gia bằng niềm tin và xuất gia bằng trí tuệ thì nhiêu đó thì quý vị biết rằng là cũng đủ, chiêu đó cũng đủ để mà kéo dài, cũng đủ sức kéo dài. Nếu mà có nhiều người như vậy thì nó tốt, còn nếu mà có một trong 10 người hoặc là mấy chục người mà có một người như vậy thôi, có một người như vậy thôi thì quý vị thấy rằng là cũng duy trì được, hoặc là cũng ráng mà cố gắng mà kéo dài được cái tuổi thọ của giáo pháp. Thành ra đó quý vị thấy rằng cũng như có nhiều cái đoàn thể hoặc là ban ngành quý vị thấy rằng chỉ cần có một hai người nào mà giỏi thôi thì cũng có thể để nâng đỡ cái đoàn đó kéo dài được một thời gian. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái lần mà chúng tôi thấy đại nhạc hội người ta chỉ cần đưa một cái ca sĩ nghệ sĩ nào nổi tiếng một hai người thôi, thì quý vị thấy rằng là cả trăm ngàn người đến mua vé để vào xem. Thì cũng vậy, đối với cái đời sống tu tập này, nếu mà chúng ta thấy giáo pháp này mà được kéo dài thì có những hạng người mà xuất gia bằng trí tuệ hoặc là xuất gia bằng niềm tin thì sẽ kéo dài được cái tuổi thọ của giáo pháp. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận đầu tiên này thì con thấy nếu mà đối với những người mà thất bại về tài tình danh lợi vân vân mà vào xuất gia đó thì trong cái lúc này chưa được gọi là cao quý, nhưng mà nếu cái người này vào xuất gia rồi cố gắng tu tập làm cho mọi người niềm tin ngày càng tăng trưởng, thì lúc bấy giờ người này sẽ trở thành xuất gia, mà với cái ý nghĩa là rất là cao quý. Thì đây là những cái gì con xin được thảo luận đóng góp cho Trung qua câu thảo luận của Thượng tọa Tuệ Siêu đã nêu ra. Bây giờ thì hồi nãy con thấy sư phụ đã thuyết giảng rồi một thời rồi, không biết không biết bây giờ chắc có lẽ là quý vị có thấy đại đức Chí Ngõ còn ở đại đức Chí Ngõ có trong rừng và xa thú. Bây giờ thì để cái để sư phụ Tây Siêu sẽ nghỉ mệt một chút, thành ra Phật tính xin nhiều câu thảo luận số 2 đến đại đức Chí Ngõ. Đến đại đức Chí Ngõ, không biết đại đức có nhận được tín hiệu hay không. Xin đại đức quan hỷ cho Phật tính biết được một cái tín hiệu đi. Dạ, xa thú. Kính thưa quý vị, giờ đây thì mình sẽ bước qua tiếp một câu thảo luận nữa. Câu thảo luận này chúng ta sẽ được nghe đại đức Chí Ngõ thảo luận. Ở trong câu thảo luận này á, câu thảo luận số 2 này á, mới nói là làm thế nào để phát tâm tinh tấn tu tập. Thì thật sự ra đó thì đại đức cũng biết rồi, trong cái cuộc tu này đó, có lúc á, thì mình cũng thấy bản thân mình và những vị xung quanh tu tập cũng rất là tinh tấn, rất là siêng năng. Nhưng mà cũng có một cái thời gian nào đó mà cái đời sống tu tập của mình nó cũng như là một cái thông lệ thôi. Có nghĩa là thí dụ như là tới giờ mình lên rồi hết giờ mình xuống. Nhưng mà cái đó nhiều khi mình ở trong chùa hoặc là có những người cư sĩ cũng vậy, cũng như là người ta có một cái thói quen hoặc là một cái trách nhiệm, một cái công việc thôi. Thì trong những cái thời gian đó thì thật sự là cái sự tinh tấn của mình nó đang càng ngày nó giảm hoặc là nó thối thất. Cũng như là mình thường thường mình tu tập thì quý vị biết rằng không phải là mình coi đó là một cái công việc, nhưng mà mình thấy rằng là đây là mình phải tận dụng cái thời gian đó để tu tập. Thành ra bây giờ đặt ngược lại đó là có những lúc đó là mình bị thối thất về tinh tấn, hoặc là cái tinh tấn mình nó càng ngày nó càng đi xuống. Vậy thì mình làm thế nào để mình phát tâm tinh tấn dũng mãnh, hoặc là mình như là tinh cần hành đó, có nghĩa là làm thế nào mà để mình có cái sự mà siêng năng nhiệt huyết trong cái cuộc sống này hoặc là trong cái cuộc tu tập này. Xin thỉnh đại đức Chí Ngõ quan hỷ thảo luận dùm câu số 2 này. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Xin hỏi vị có nghe rõ không ạ? Dạ, sao thú. Trước tiên kính đảnh lễ sư phụ Tuệ Siêu, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, chư tôn đức tăng, còn thể thể chư quý Phật tử. Kính thưa toàn thể chư quý Phật tử, rằng qua câu thảo luận đại đức Pháp Tính vừa đặt ra, chúng tôi xin phép được chia sẻ cùng với toàn thể chư Phật tử. Kính thưa quý vị rằng quả thật cuộc sống đầy những khó khăn, đầy những bất trắc, và trong cuộc tu lại càng khó hơn nữa. Ở đời người ta chỉ có lo chén cơm manh áo, người ta nghĩ như vậy là đủ rồi. Nhưng kính thưa quý vị, so với những người Phật tử chúng ta, chẳng những lo về mặt thế học mà còn đạo học nữa. Chúng ta cần phải có đôi cánh, vì rằng thế học chỉ là một cái chiếc cánh thôi, nó sẽ bấp bênh trong cơn mưa gió bão bùng. Nếu như giống như người Phật tử chúng ta có thêm một cái cánh thứ hai nữa để được dễ dàng bay lượn giữa hư không, giữa bầu trời, dù gặp cơn giông bão tố cũng vậy. Đối với đạo học thì người Phật tử chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn, tinh cần, từ đó chúng ta mới vượt qua được những cái gian truân thử thách. Thì kính thưa quý vị rằng, để làm được điều đó ở đây, người Phật tử chúng ta cần phải thiết lập cho mình một cái niềm tin vững chắc, và cũng như để Đức Phật tính trình bày, và có niềm tin và có trí tuệ. Thì kính thưa quý vị, ở đây trước tiên người Phật tử chúng ta cần phải có một cái niềm tin, giống như Đức Phật tính nói. Tất nhiên chúng ta phải tin tuyệt đối vào Đức Phật, tin tuyệt đối vào giáo pháp, tin tuyệt đối vào tăng chúng. Thì kính thưa quý vị, trong Tăng Chi Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có dạy về năm pháp giúp cho giáo pháp này được hưng thịnh, được trường tồn. Năm pháp đó mà chúng tôi vừa trình bày kính thưa quý vị, đó là thứ nhất là tứ chúng tôn kính vương thuận đối với bậc đạo sư. Điều thứ hai là tứ chúng tôn kính quân thuần đối với giáo pháp. Điều thứ ba là tứ chúng tôn kính quân thuần đối với tăng chúng. Điều thứ tư là tứ chúng tôn kính quân thuần đối với học giới. Và điều thứ năm, tứ chúng tôn kính quân thuần lẫn nhau. Thì kính thưa quý vị, khi mà chúng ta thiết lập cho chúng ta có một cái sự tôn kính quân thuần như vậy đó, thì tâm của chúng ta dễ dàng phát tâm tinh tấn. Khi chúng ta có một niềm tin vững chắc như vậy, và chúng ta cũng có một cái hướng đi, một cái sự tạo dựng cho chúng ta một cái thiết lập cho một cái niềm tin vững chắc như vậy. Rồi lại nữa, khi chúng ta bằng một trí tuệ, giống như Đức Phật tính nói rằng là trí tuệ sẽ là nhận định được cái điều đúng đâu sai. Mà quả thực như vậy, kính thưa quý vị, trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật cũng dạy rằng chân thật chúng ta mới thấy chân thật, không chân chúng ta biết không chân. Chúng ta mới đạt được chân thật do chánh tư chánh hành. Chính do cái chánh tư duy đó đưa đến cái hành động đúng, cho nên cái quả đúng. Và kính thưa quý vị, nếu như chúng ta không có nhận định đúng trước á, chúng ta không có nhận định được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả, đâu là chân, đâu là hư, kính thưa quý vị, thì chúng ta sẽ lầm đường lạc hướng. Dù cho chúng ta có tinh cấn tinh cần như thế nào, thì chúng ta cũng không thể nào chúng ta đạt được cái tốt đẹp. Cho nên ở đây, hai cái pháp đầu tiên mà Đức Phật tính vừa trình bày đó, về cái đức tin, dạ, về đức tin và sự tin và trí tuệ đó, là cái trí tuệ sẽ đi đầu để nhận định được cái đúng và cái sai. Và cái niềm tin tuyệt đối, khi chúng ta nhận định đúng sai về Tam Bảo, về giới học và về tứ chúng và tôn kính vương thuộc lẫn nhau, đó là cái năm pháp mà giúp cho giáo pháp này hưng thịnh, trường tồn đến 5.000 năm chẳng. Thì kính thưa quý vị, tâm của một người Phật tử muốn thiết lập được cái sự chuyên cần tinh tấn nỗ lực này, thì người đó cần phải cho họ có một cái nhận định đúng, là một cái hướng đi đúng. Điều thứ hai nữa là họ phải thân cận các bậc thiện trí thức. Điều thứ hai, họ phải thân cận các bậc thiện trí thức. Và điều thứ ba nữa đó, họ phải là một người dễ dạy. Một người dễ dạy. Và điều thứ tư nữa đó, đó là một người có một cái chí nguyện tốt đẹp. Vậy thì kính thưa quý vị, chỉ cần mà có những cái điều kiện như vậy thôi, là tâm sẽ họ sẽ dễ dàng có sự tinh tấn. Tâm sẽ dễ dàng có sự tinh tấn. Vì tại sao kính thưa quý vị? Trước tiên họ có niềm tin tuyệt đối vào Tam Bảo. Thứ hai là họ có trí tuệ nhận định được cái đúng và cái sai. Và điều thứ ba là khi họ thấy được đâu là phước, đâu là tội, đâu là nhân quả nghiệp báo, thì họ sợ với cái điều đó thì họ sẽ dễ dàng phát tinh tấn. Rồi lại nữa, chính là họ thân cận các bậc thiện trí thức, họ được nghe pháp, họ được thính pháp, họ được chia sẻ Phật pháp, thì như vậy, chính như vậy họ sẽ dễ dàng phát tinh lên, sẽ dễ dàng phát lên niềm tịnh tính, là niềm cái sự tinh tấn đó sẽ dễ dàng lên. Và kính thưa quý vị, do một người Phật tử khi thấy rõ được đâu là nguyên nhân, đâu là kết quả của sự tinh tấn. Nếu như một người thiếu sự tinh tấn thì người đó sẽ thối thất, mà khi thối thất thì người ấy sẽ dễ dàng rơi vào đọa xứ. Nếu như một người tu tập, mà kính thưa quý vị, một người Phật tử, một người đã biết đạo mà người ấy không có tinh tấn, tinh cần tích cực nỗ lực thì người ấy sẽ thối thất. Giống như một con ngựa hèn yếu, nó sẽ bị gục ngã giữa chiến trường, nó sẽ bị đắm chìm vào trong bể khổ này. Pháp Cú Kinh số 29 Đức Phật có dạy rằng: tinh cần giữa phóng vật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sao con ngựa hèn. Quả thật kính thưa quý vị, là người Phật tử chúng ta muốn vượt qua, muốn thoát khỏi cái sự thối thất tinh tấn, muốn vượt qua những cái phiền não, thì cái pháp đoạn trừ cần phải có. Và trong 37 phẩm Trời Đạo Bồ Đề, kính thưa quý vị, cái chi pháp tinh cần tinh tấn này á, được gọi là tứ chánh cần. Tứ chánh cần, thứ nhất là thận cần, thứ hai trừ cần, thứ ba tu cần, và thứ tư là bảo cần. Thận cần là sao như thế vậy? Thận cần tức là chúng ta cẩn thận, chúng ta tinh cần tinh tấn tích cực, cẩn trọng như thế nào không cho ác bất thiện pháp sanh khởi. Chúng ta không thể nào chúng ta nóng nảy bực bội khó chịu khi chúng ta nghe người khác chia sẻ, khi chúng ta nghe người khác nói điều gì mà chúng ta không hợp lý, hoặc là chúng ta thấy gì, chúng ta phải suy nghĩ cái tại sao người ta nói như vậy, tại sao người ta lại có những ý kiến như vậy, tại sao có những sự trình bày như vậy. Kính thưa quý vị, do một người có tâm học hỏi, có cái sự trí tuệ sáng suốt thì người ấy không bao giờ phạm những cái lỗi dù nhỏ nhặt, rất là tế nhị. Kính thưa quý vị, cách sống họ đã biết cách rồi, thì như vậy họ không có bị phiền não xâm nhập được. Tất nhiên là họ thận cần, cái sự chuyên cần tinh tấn như vậy đó. Lại nữa, cái sự chuyên cần tinh tấn tích cực nỗ lực cái thứ hai chính là chúng ta trừ cần. Tất cả chúng sanh khi còn ở cõi nhân trần này, tức là chúng ta vẫn còn bị phiền não chi phối, tức là chúng ta vẫn còn bị những cái triền cái chi phối, như là dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, trạo cử hối hận, hôn trầm thị miên, phóng vật vân vân, hoài nghi cái vân vân. Thì do những cái truyền cái đó, nó làm cho chúng ta bị mê muội, bị chê mờ đi, không có thấy rõ được đâu là chân, đâu là như. Thì kính thưa quý vị, do sự chuyên cần tinh tấn tích cực nỗ lực thì chúng ta sẽ vượt qua khỏi nó, chúng ta sẽ đào thải nó ra. Đó là chúng ta trừ cần. Lại nữa, những thiện pháp nào, ví dụ như những thiện pháp phổ thông, ví dụ như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, hồi hướng, tùy hỷ, thiết pháp, cải chính, tri kiến, v.v. Do những cái thiện lành đó, hoặc là cái sự hành thiền, hoặc là cái sự mà quán thân bất tịnh, hoặc là quán hơi thở, niệm thân thể trượt, v.v. Những cái thiện pháp đó, kính thưa quý vị, chúng ta chuyên cần tinh tấn tích cực nỗ lực. Những cái gì chưa sanh thì chúng ta cho nó sanh khởi, cho nó đạt được những cái đó. Rồi kính thưa quý vị, những pháp thiện nào, những cái thiền chứng nào, hoặc là những cái pháp tu nào, những cái thiện nghiệp nào, những thiện sự nào chúng ta đã từng thực hiện, thì chúng ta tích cực nỗ lực, tinh cần tinh kính có được, thì nó phát triển mạnh thêm. Thì như vậy kính thưa quý vị, đó là chúng ta sẽ có được là bảo cần. Vậy thì kính thưa quý vị, khi chúng ta muốn có được như vậy thì chúng ta thiết lập cho chúng ta một cái tinh cần tinh tấn như vậy. Và lại nữa kính thưa quý vị, một người mà khi đã nhận định được do sự chuyên cần tinh tấn tích cực nỗ lực đưa đến cái kết quả đó là sự giải thoát như vậy, thì người ấy sẽ dễ dàng thiết lập cho họ một cái tâm lý tốt đẹp, dễ dàng có sự chuyên cần tinh tấn như vậy. Và kính thưa quý vị, một người mà hướng đến sự chuyên cần tinh tấn tích cực nỗ lực như vậy, người đó được gọi là không bị tâm hoang vu. Dạ, ở trong bài kinh Hoang Vu, Đức Phật cũng có dạy như vậy. Một người mà hoài nghi về Đức Phật, một người hoài nghi về giáo pháp, một người hoài nghi về tăng chúng, một người hoài nghi về học giới, và một người đó ương ngạnh bướng bỉnh cứng đầu khó dạy, nếu các bạn phần phẩm hạnh như vậy, thì chính năm tâm đó được gọi là năm tâm hoang vu. Và kính thưa quý vị, một người mà diệt trừ được năm tâm hoang vu đó, thì người ấy sẽ dễ dàng đưa đến sự chuyên cần tinh tấn tích cực nỗ lực. Và do sự chuyên cần tinh tấn tích cực nỗ lực cái gì, cho nên vị ấy hướng đến sự tốt đẹp, đoạn trừ các triền phược triền cái, và vị ấy sẽ sớm đoạn lậu và sớm đạt được kết quả tốt đẹp. Cho nên kính thưa quý vị, tâm chúng ta muốn đạt được sự chuyên cần tinh tấn đó, tức là chúng ta cần phải có đức tin, cần phải có sự tin, có trí tuệ giống như Đức Phật Tính vừa trình bày. Lại nữa, chúng ta cần phải thân cần các bậc thiện trí thức, thân cần các bậc thiện trí thức. Rồi chúng ta phải là một người dễ dạy. Và lại nữa, chúng ta có một cái chí nguyện, một cái hướng nguyện, một cái hướng đi. Vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng hướng đến sự chuyên cần tinh tấn, tích cực nỗ lực. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin phép được chia sẻ cái phần như vậy. Xin kính gửi mít lại cho Đức Phật Tính. Xin có điều chi sơ thất, có điều chi cần bổ khuyết, xin kính tương trợ sư phụ Thầy Siêu bổ sung cho. Để xin kính gửi mít lại cho Đại Đức. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, sa thú, kính tri ân đến Đại Đức Chí Ngõ. Dạ, sa thú, con xin kính đảnh lễ Đại Đức Đại Quyền mới vừa vào room. Thấy sự xuất hiện của Đại Đức Đại Quyền thì con rất là mừng, rất là vui. Hình như là Đại Đức Đại Quyền đi vào lúc nào là cũng là kịp thời. Đại Đức Đại Quyền đi vào room thì quý vị biết cam lúc nào cũng rất là kịp thời, có nghĩa là dạ con không biết Đại Đức Tây Quyền nghe được âm thanh của con hay không. Nếu Đại Đức nghe được thì xin Đại Đức quan hỷ cho con biết được một cái tín hiệu đi. Dạ con xa thủ con cảm ơn Đại Đức rất là nhiều. Kính thưa quý vị, tuy là Đại Đức Tây Quyền mới vừa vào room nhưng mà bài học ngày hôm nay á, bốn hạng người tương ứng giống như là bốn hạng ngựa, có nghĩa là có những cái hạng người thì chỉ nghe ở thành phố này thành phố kia có người chết, có người bệnh vân vân là lo tu tập rồi, nhưng mà có cái hạng người thứ hai là khi mà phải nghe những người mà phải gần gần mình, xung quanh mình gần gần mình thì cái người đó mới chịu tu tập. Rồi cái hạng người thứ ba đó thì thấy rằng ở trong quyến thuộc của mình, ở trong cái quyến thuộc là gần gần nhất của mình có người bệnh, có người chết thì lúc đó mới là sợ hãi mà tu tập. Rồi cái hạng người thứ tư á thì thấy ba cái sự kiện đó rồi á nhưng mà cũng chưa, cũng như là chưa si nhê gì á. Quý vị thấy rằng ở ngoài đời người ta ưa nói cái chữ là chưa si nhê gì, có nghĩa là chưa có áp phê gì đó. Thì cái hạng người thứ tư này á trải qua một cái trận bệnh cũng như là thập tử nhất sinh, thành ra khi mà lúc đó mới chịu lo quyết tâm để mà tu tập. Thì thật sự quý vị, bốn hạng người này là không có lạ gì đối với bài kinh này, không có lạ gì với hầu như là các vị giảng sư, không có lạ gì. Thành ra Đại Đức Tây Quyền mới vừa vào thì chúng tôi vẫn nêu câu thảo luận với Đại Đức Tây Quyền được, vì Đại Đức Tây Quyền cũng rất là quen thuộc với bài kinh này rồi. Kính bạch Đại Đức Tây Quyền, đó là cái tựa và cái nội dung của bài học ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ nghe Đại Đức Tây Quyền thảo luận thêm một câu nữa trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Vậy thì xin quý vị MC post dùm câu số 1. Câu số 1 này hỏi rằng do nguyên nhân gì chúng sanh có sự ý thức tu tập khác nhau? Thì cái điều này thì xin Đại Đức Quan Hỷ nêu lên những cái nguyên nhân, những cái nguyên nhân nào mà do những cái nguyên nhân đó mà có nhiều cái chúng sanh có sự ý thức tu tập nó khác nhau, đây là do cái nhân gì? Con xin kính thỉnh Đại Đức Đại Quyền. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Ca, Nam Mô Sang Kha Ca, giờ thưa chúng nghe rõ không? Dạ cảm ơn sư phụ tử, cảm ơn đại chúng. Con kính lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Trí Ngõ, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong room. Xin chào Đại Đức Pháp Hương nữa. Thưa bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì xin rất là sám hối đến chư tăng và cáo lỗi đại chúng là từ hôm nay thì lẽ ra thì cái ngày này thì sẽ có mặt sớm, bởi vì ngày của sư phụ giảng. Và hôm nay thì ở chùa vừa mới coi như là phải có một số Phật tử, một số người thợ đổ đèn người ta, và người ta đổ đèn cầy ly đó gần 3.000 ly, cho nên bây giờ thì mới vừa mới sửa xong, ta đổ từ sáng tới giờ thì qua bên bển cũng sắp tấn tinh thần, và nhờ vậy mà nó xong sớm như thế này. Dạ. Để chuẩn bị tới sẽ làm lễ cúng đèn hoa đăng, cho nên phải chuẩn bị trước ngay từ bây giờ. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói có nguyên nhân gì mà khiến chúng sinh có ý thức tu tập khác nhau? Thì bởi vì phải nói rằng là cái tâm tính của chúng sinh nó rất là khác nhau. Tâm dị biệt, nghiệp dị biệt, thì chắc chắn là cái ý thức tu tập nó cũng sẽ dị biệt. Có những chúng sinh khi nghe một khi thấy hiện tượng của sinh, của lão, của bệnh, của tử là lập tức người ta sẽ đi tu. Chẳng hạn như chúng ta nhớ cái tích của Bồ Tát trải qua một thời gian rất là dài, thấy một sợi tóc bạc ở trên đầu là vị ấy là lập tức là có truyền ngôn lại cho thái tử, và thấy là vào rừng làm ở đạo sĩ là ẩn tu cho đến chết. Hay hoặc là chúng ta thấy có những các có một nhóm lần là có một nhóm thầy tỳ như là nhóm thầy tỳ kheo, khi nhìn thấy cái hiện tượng của một cái con vật gì nó chết, như nhớ cái tích truyện gì đó, rồi xong thì các vị này đứng và suy ngẫm, thì nhờ là tiền thân là các vị đó có một cái sự tu quán về tử thi. Hay là chúng ta nghe, hay là rất là dễ, quý vị biết có những cái nguyên nhân ý thức tu tập đó, chẳng hạn như bây giờ là có thể nói là người thân của chúng ta mất mát, chẳng hạn như là ông bà cha mẹ, con cái, vợ chồng gì đó chúng ta mất mát, chẳng hạn như là bệnh hoạn, hay là chết đi, hay là phải xa lìa chúng ta, hay chúng ta mất mát trong tâm tư tình cảm đau khổ cũng vậy. Từ chỗ đó chúng ta có ý thức tu tập mới, chúng ta mới thấy được cái sự vô thường, thấy được cái sự khổ não, và thấy thật không hẳn đây là tâm tư tình cảm của ta, đây không phải là con của ta, đây không phải là tài sản của ta. Chúng ta mất mát rất là nhiều. Và chính vì một cái nguyên nhân mà những cái nguyên nhân mà chúng sinh khác khác nhau đó, cũng do cái hành động, cũng do cái thiện nghiệp, cũng do cái cảnh mà nó sanh ra cái tình tu, tức cảnh nó sanh tình, tức cảnh đó là cảnh tu, cảnh là cảnh tốt, cảnh là cảnh thiện, để chúng sinh bắt lấy cảnh đó mà tu tập tốt đẹp. Ngay cả quý vị biết là quý vị thấy quý vị già, quý vị thấy quý vị gần chết, chúng ta cố gắng chúng ta lo tu. Rồi có những người trẻ là bởi vì biết rằng cuộc sống này nó cũng không là bao lâu, biết quý trọng cái sự sống này, hơi thở này ra vào rồi sẽ chết, coi như là một hoang lắm kẻ mái đầu xanh, thôi chúng ta ý thức chúng ta tu tập và biết được ngày sau sẽ ra sao, nó như thế nào. Thì đấy là những nguyên nhân đưa đến cái ý thức tu tập của chúng ta rất là cao độ, nếu như chúng ta hiểu và biết được cái công cuộc tử sinh này, hơi thở và cái sự sống này chỉ một phút chốc thôi. Nếu như tối hôm nay mà sư tử quyền chết thì cũng tối hôm nay đi thiêu, thì ngày mai chỉ là một đống tro thôi. Nếu ngày mai đi thiêu thì trong vòng 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ thì cái hình hài thể xác này không còn nữa, chỉ là tro tàn cát bụi. Thì quý vị thấy chỉ suy nghĩ như thế thôi là đủ, chúng ta phải nói là làm như thế nào rồi. Thì có những người ý thức tu tập như vậy, người ta sẽ cố gắng. Còn có những người do chạy theo cái tham ái mà nhiều khi người ta quên đi. Nghe nói thì nó rất là buồn phải quý vị, những điều mà chúng ta đâu có tránh khỏi được. Ai biết được ngày sau sẽ ra sao, nó như thế nào? Ai biết được ngày sau sẽ ra sao? Dù ngày sau có ra sao, bây giờ hiện tại chúng ta hãy cố gắng, chúng ta nắm bắt được cái đã chúng ta đang có. Chúng tôi muốn ví dụ như chúng tôi, nhưng tất cả trong trong này, quý vị lấy cái gì mà đo cái thước đo rằng chúng ta sống được chắc chắn là một tiếng nữa, một tiếng đồng hồ nữa, nửa giờ nữa, một ngày nữa. Nhưng điều khi nói rằng một lát nữa chúng ta chết thì chúng ta buồn, chúng ta không tin đó là sự thật, nhưng sự thật đó vẫn hiển hiện như thế nào. Chúng ta đã từng thấy, chúng ta đã từng nghe, chúng ta không ngờ có một sự bất đắc kỳ tử. Chúng ta gọi là bất đắc kỳ tử, chứ thật ra cái đó là tử, chứ không có bất đắc được, mà không như ý được, mà chắc chắn rằng nó phải là như thế. Thì hồi nãy chúng tôi đang phụ tiếp với dây ngồi để xem Phật tử họ chế sáp làm đèn đó, quý vị biết. thì ngay cái đó chúng tôi mới nói cho họ nghe rằng chiếc con người mình nó cũng như cái tiên đèn này với cái dầu này, nó có chút xíu này, có những cái ly nó rất là bự, với cái ly rất là bự, có những cái ly rất là nhỏ. Rồi con người cũng vậy đó, tất nhiên con người thì nó sống lâu cũng như những cái ly bự này, có những con người nó như cái ly có chút xíu, nó có chừng một nắm tay thôi, thì quý vị thấy đây là sự thật.
Cái quý vị đó nói thôi, đang làm mệt, nghe thì nói như cái thôi, cố gắng làm cho nó xong luôn cho rồi, cho nên thôi kệ, biết liệu ngày mai còn làm tiếp tục nữa hay không, cho nên thôi kệ, kệ cố gắng làm cho nó xong cho rồi. Lỡ nếu như mình bị cây đèn nhỏ mình làm cái công đức cúng Phật thì cũng là tốt đẹp. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe là cái nghiệp và cái nghiệp của chúng sinh và cái duyên của chúng sinh nó cũng khác nhau, và từ cho đưa đến cái ý thức tu tập nó cũng khác nhau. Có những người ý thức tu tập từ rất là nhanh, như một loài ngựa nó thấy từ xa là nó sợ, thấy chủ nó sợ, nó thấy được cái nghịch cảnh là nó ớn liền. Một chúng sinh thấy được cái nghịch cảnh là người ta sợ liền. Còn có những người mà thấy trước mắt người ta cũng không có cũng có vững dưng trước mắt như thế nào thì quả thật. Cái điều đó nó ở trong cuộc sống này nó rất là nhiều. Ở đó là do mỗi con người có cái sự tu luyện, có cái công phu, có bỏ ra một cái thời gian và nghiệm suy. Mà trên cuộc đời này nếu như ai mà cố gắng như vậy thì chúng ta hết sức là tốt. Mà trong kinh văn có dạy rằng là kẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh sao chết dần, hay là như cung bị gãy hai đầu, trong về dĩ vãng khổ sầu thở than. Thì chúng ta thấy nếu như không thể nói là trẻ hay là già, mà hơi thở này còn ra được, chúng ta biết quý và chúng ta biết trọng để chúng ta tu, thì đây là một ý thức tu tập lớn. Chứ không nói đến tuổi già, không nói đến cái tuổi trẻ nữa, mà hãy nhanh chóng. Mà chúng ta nghe, chúng ta thấy như Hòa Thượng Thanh Từ nói rằng hãy tu mau kẻo trễ, cái câu nói hết sức là bình thường, cái câu hết sức là nhẹ nhàng, nhưng ở đó nó gợi cho chúng ta những cái gì, những cái ý rất là hay. Trễ là trễ chuyến đò của bến giác, trễ chuyến đò của nhân duyên, trễ chuyến đò của cái sự tu tập làm nhân làm duyên từ kiếp này cho tới kiếp sau. Tu mau kẻo trễ. Và kẻo trễ đó chứ tu mau gọi là quá trễ rồi, chứ không có kẻo trễ nữa. Hãy tu mau đi, nó quá trễ rồi. Quả thật chính là hiện tại và bây giờ. Nếu như trên tinh thần kinh văn là nếu chúng ta có một ý thức cao độ như vậy thì kính thưa quý vị, chắc chắn là chúng ta sẽ được an lành. Còn bây giờ nếu như mà chúng ta không có một ý thức gì cả, một chúng sinh mà không có ý thức gì thì cái điều đó là chúng ta không có không nói đến rồi. Thì cái duyên và cái ý thức, cái sự tu tập nó đều là khác nhau, không ai giống ai. Cái duyên chúng ta vào đạo nó có giống thấy cái hình thái giống như vậy, nhưng có những cái nó khác nhau. Quý vị biết có những đứa trẻ nhỏ đó, từ trẻ nhỏ mà biết tự cạo đầu, thấy sợ mà đi tu. Quý vị như là ví dụ như Đại Đức biết, quý vị biết ở bên Pháp Luân có Đại Đức Trí Quảng đó, thời xưa sở nhỏ coi cái bài kinh Hồi Dương Nhân Quả, thấy cái sự chết chóc, thấy cái sự giết, cái tự nhiên sợ cái đi tu. Mà lúc đó chừng 10 tuổi, 11, 12 tuổi gì, thì có những cái duyên của quý vị, có những vị 4, 5 tuổi đã được vào chùa, có những vị 10 tuổi, 12 tuổi vào chùa, có những người bởi vì quậy quá buộc phải vào chùa, vân vân. Cái duyên nó khác nhau xa lắm, nó rất là khác nhau. Rồi có những người vào chùa vì mục đích chưa chắc là tu, những điều sau đó cũng có ý thức tu, vân vân. Thì phải nói rằng là những cái nhân duyên mà do cái ý thức tu tập thì nó khác nhau. Nhưng có thể nói rằng tuổi trẻ thì hoàn toàn chưa có ý thức về cái sự tu tập, nhưng cái duyên nó đẩy đưa, tức là phải vào chùa sớm. Quả thật thì nói, nếu mà nói trên cái sự ý thức để mà biết được, để mà hiểu biết được cái sự đau, sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã thì không nói rồi. Chúng tôi kể sơ cái việc của chúng tôi nghe chú biết hồi xưa đó, khi mà kiểm luật á, chúng tôi còn nhớ mà, lúc kiểm luật thì có một thời gian, tức là khi mà giới tử đó tu ra sa di á, có cái thời gian kiểm luật rồi mới hỏi, tức là các vị giáo thọ mới hỏi rằng tại sao con tu, tại sao con xuất gia. Thì quả thật thì lúc đó thì quý vị biết là đã dạy dỗ trơn rồi, tức là con tu tức là bởi vì thấy coi như đời là khổ não, là vô ngã, là như thế này kia, sinh lão bệnh tử, đủ thứ đủ chuyện hết kính thưa quý vị. Nhưng phải nói rằng là lúc đó các vị hỏi qua hỏi lại, hỏi tại sao con tu vậy, người ta cũng biết người ta cũng thích cái tu, vui tu. Chúng tôi đang nói hoàn cảnh của chúng tôi nghe cái gì, chứ đâu có, tôi không biết cái ý thức cái tu tập là nó sanh tử khổ đau gì mà vậy mà chúng tôi đậu con. Có một chú nữa thì trả lời coi như là tu hành chân chánh, coi như giải thoát đắc đạo đắc quả niết bàn, tu coi như là để giải thoát sinh tử khổ đau, đời là bể khổ muôn ngàn cảnh khổ, nên kính bài thiệu gì thì các vị không chịu. Tại vì sao vậy? Các vị nói rằng tuổi trẻ này nó mới có 10 tuổi, 12 tuổi mà nó biết cái gì đời là khổ, nó vô thường, nó vô ngã. Nhưng điều mà các vị thầy của mình thì nghe đó, các vị thầy của mình rất là sợ, thì chắc mình chết rồi. Nhưng điều không ngờ là lúc đó người ta đang ra cái đáp án, tức là coi về cái tâm của các chú tiểu nhỏ, coi nó trả lời sao, coi nó thật, coi nó hay nói xạo như thế nào. Không phải là tôi thật gì, nhưng điều mà chẳng qua lúc cái hỏi hồi mình có sao nó vậy người ơi, thì quả thật thì nó vào được. Thì kính thưa quý vị, có những cái chúng ta thí dụ bây giờ, cho nên chúng ta cũng phải hiểu, tức là nhiều khi mà nói rằng là mình tu mình giải thoát, nhưng điều mình trẻ quá mà nói rằng mình tu giải thoát, liệu cái căn tánh của mình được như chư hiền thánh tăng thở xưa kiểu như 7 tuổi mà đắc đạo đắc quả đâu, cái ngày được một cái phước duyên nó rất là to lớn. Còn riêng chúng tôi thì thua, chúng tôi chưa có đủ cái phước duyên đó, thì chúng tôi nói như vậy. Nếu điều mà chúng tôi lại được thành tựu, thì kính thưa quý vị, cái duyên ở đây chúng tôi muốn nói rằng là nó rất là nhiều cái nguyên nhân. Có những lúc cái nguyên nhân từ thời nhỏ cũng có, đối với những người ta có cái sự tu tập, có cái ba la mật độ nó rất lâu rồi. Rồi có những người phải để tới lớn người ta mới có cái ý thức tu tập được. Và quý vị biết có nhiều người đó, đầu tiên thì ác kiến, đầu tiên kiên thì chống đối tam bảo vô cùng, những điều sau đó họ có ý thức tu tập. Nhiều khi không phải là cái duyên thuận đó quý vị, những điều gì vì cái chống đối con cái không cho đi chùa. Chúng tôi nhớ có một bà Phật tử bây giờ mà quý vị biết hàng năm bà phải về bà làm lễ dân y, cũng như là phải trả nợ vậy đó, trả nợ những cái gì mà bà hồi xưa bà cấm đón con cái của bà. Quý vị biết là cấm con bà không cho đi chùa, nó về quýnh con, mà con hai nhớ có hai cái cô đó đánh mà sưng mình sưng mấy luôn, không cho đi chùa đến khi bà tức quá, tại sao mà cấm tụi mày mà tụi mày bứng đi là sao, không biết có mê có bùa có chú gì đây để tao đi. Thì cái quý vị bà đi cái thời gian bà hữu duyên với đạo luôn, thì bà phải nói là bà thành tâm vô cùng, kính trọng chư tăng và kính trọng tam bảo vô cùng. Và cái cả bây giờ đi về nước ngoài mà mỗi năm phải đi về để làm lễ, mà kính thưa quý vị, làm lễ dân y hay làm lễ cúng dường gì, thì cái duyên đó chúng tôi nó cái ý thức tu tập đó, nguyên nhân là có nhiều khi nó nguyên nhân nghịch đầu tiên. Những điều mà khi mà đến thì bắt đầu tự nhiên cái nó chuyển tâm, chúng ta gọi là chuyển tâm, tức đó là có một ý thức tu tập. Thì quá thật bà hiểu sai từ xưa tới giờ, tưởng đâu chắc con đã mê thầy mê sư gì cho nên hãy bị bùa mê thuốc lú gì vào chùa. Thì quả thật sau này thì chúng ta thấy cái duyên nó đó cũng là cái duyên nghịch đó. Đầu tiên là nghịch duyên đó, nhưng vì sao nó thuận duyên. Và cũng vậy, có những người về đầu tiên nhiều khi nó thuận mà sau nó lại nghịch. Cho nên có thể nói rằng là đây là những cái điều mà khác nhau về cái nhân duyên mà tu tập ở cái cấp độ. Tùy theo cái nghiệp duyên của mọi chúng sinh. Và kính bạch sư tăng xin có đôi điều trình bày như vậy, cái điều có điều gì cần bổ túc thì cũng thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Sư.
Sa thú, con xin kính tri ân đến đại đức Tuệ Quyền đã thảo luận câu vừa rồi. Kính con kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, không biết sư phụ đã trở lại trước máy chưa? Sư phụ Tề Siêu đã rời rừng rồi. Hình như là con thấy Kinh thành của Đại Đức Tuệ Quyền hôm nay rất là vui. Dạ, rất là phấn khởi, rất là vui. Do đó con xin đặt một câu thảo luận với Đại Đức Tuệ Quyền nữa. Dạ, chắc có lẽ Đại Đức Tuệ Quyền sẽ hoan hỷ với con. Con kính bạch Đại Đức Tuệ Quyền, trong cái con thấy ở thời nay nó có một cái vấn đề như vậy nè. Có những người, thí dụ như tuy rằng lúc đầu người ta cũng xuất gia, người ta xuất gia với thí dụ như là với bằng trí tuệ đi, hoặc là bằng niềm tin đi. À, hoặc là có những người mình thấy rằng khi mà họ xuất gia trong một cái lúc mà cũng như là họ rất là mong muốn, và cái sự mong muốn xuất gia của họ rất là mãnh liệt. À, nhưng mà tại sao là khi mà vào xuất gia chừng một thời gian ngắn thôi, thì lúc đó họ trở thành cũng như là họ có cái sự chán nản. Hoặc là đối với các người Phật tử cũng vậy, các vị Phật tử cũng vậy. Có những vị thì phải nói rằng là khi mà gặp Tam Bảo, gặp giáo pháp, hoặc là gặp cái đời sống mà ở trong đạo Phật này thì cũng rất là mừng. Có thể là cũng như là Đại Đức đã nói hồi nãy, có thể là tối cũng đi, hoặc là ngày cũng đi, ngày thường cũng đi và ngày chủ nhật cũng đi, vân vân. Nhưng mà chỉ có một thời gian thôi là người đó có cái sự như là chán nản, vân vân. Thì đây là do cái nguyên nhân nào? Và đây là do cái nguyên nhân nào? Có lẽ rằng là tại họ ít nghe pháp, hay là họ cái sự mà ít tinh tấn của họ, vân vân. Vậy thì con xin được thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận giùm mà do cái nguyên nhân nào mà những người mà bước vào cuộc tu này, hoặc là những người Phật tử vân vân, khi lúc đầu thì rất là mãnh liệt nhưng mà dần dần về sau rất là yếu. Con không biết Đại Đức Tự Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu mà Đại Đức nghe được, và sa thú con xin kính thỉnh Đại Đức. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, thương hỏi đó, để chúng tôi đã nghe lại chưa ạ? Dạ, cảm ơn cư sĩ Danh, cảm ơn cô Minh Ngọc. Câu kính lễ là một lần nữa đến sư phụ Đại Siêu, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Trí Ngọ, Đại Đức Minh Hạnh cùng sư tăng đang hiện diện trong room. Chào quý vị. Dạ, kính thưa quý vị, quả thật thì nếu như hỏi cái nguyên nhân gì mà nhiều khi cái duyên đầu tiên thì họ rất là tinh tấn, sau đó họ lại bị trễn mãn ở trong cái việc tu tập, hay là trong cái việc đi chùa, hay trong việc nghe pháp, hay trong cái việc học đạo. Cái nguyên nhân này nó cũng có nhiều lắm. Cái điều nguyên nhân có thể nói rằng là cái nguyên nhân hiện tại thì nó nhiều hơn, do cái tha mái, cái chi phối. Còn nếu chúng ta nói rằng cái nguyên nhân mà do cái nghiệp quả quá khứ thì cũng có, nhưng điều mà có thể nói bằng chứng rằng là ở trong cái hiện tại nó rất là nhiều. Nhiều khi quý vị biết có một số người mà cũng rất là lạ. Nhiều khi là lúc nhỏ đi chùa rất là tinh tấn, đến khi lớn lên có gia đình hay hoặc là có vợ, có chồng, mái có như là hầu như tức là không không thấy bóng dáng luôn. Chúng tôi mới cười, tôi nói cuộc sống tu này lạ. Cái là người ta nghĩ rằng chắc người ta lập gia đình rồi, có nghĩa là nó làm một cái gì đó mà tự nhiên sao mà chết mất luôn, lại mất luôn, không thấy tâm hơi gì hết. Và đến khi mà gặp những cái chuyện đau buồn gì đó mới quay về, thì chúng tôi mới cười, chúng tôi mới nói quay về đời, nó rằng đạo nó trong đạo nó rằng đời máu lệ tràn đầy khóe mắt, ngàn đau thương mới đổ về chùa. Thì chúng tôi nói, chúng tôi chọc họ vậy thôi, nhưng điều quả thật thì nó nhiều cái nguyên nhân lắm. Mà trong đó nguyên nhân là, kính thưa quý vị, là một đó là do tham ái của chúng ta bị chi phối. Do cái gì? Đó là cái thứ nhất, cái tham ái chi phối ở đây tức là chúng ta có tiếng người gọi nơi riêng của mình, cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là một cái điều quan trọng là chúng ta xu hướng với tà kiến nhiều quá, xu hướng với tà kiến, với những người mà một tức là họ bị cái gì nó đa thư thì loạn tâm. Chúng ta nghe nhiều và chúng ta không có vững chắc một cái niềm tin. Nhiều khi họ đi chùa nhiều nhưng chưa chắc họ có một trí tuệ, họ chỉ vì một niềm tin mà không đặt trên cơ sở trí tuệ thì một chút xíu có thể người này thúc qua, người kia thúc lại thì lập tức họ bỏ ngay. Vì họ có một niềm tin, một tin lên một thầy một sư nào đó hay nơi cái chùa đó, và đến khi mà cái chùa đó có một cái gì đó, sư đó có một cái gì đó, thầy đó có một gì đó, thế là họ cũng bỏ chùa. Bởi vì cái mà chúng ta, một người đệ tử mà đặt niềm tin nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng là không đặt trên cá thể. Nếu đặt trên cá thể thì một đời sau người đó chết thì niềm tin của chúng ta cũng chết. Nếu như người đó phạm giới thì chúng ta cũng
cũng xem như là chúng ta nghe và biết được cái chuyện như thế này thế kia, cái tự nhiên chúng ta cũng có đây nữa. À, chúng ta cứ cho rằng là như vậy rồi, hoặc là người đó hoàn tục, vị thầy vị sư đó hoàn tục rồi thôi chúng ta cũng hoàn luôn. Thì kính thưa quý vị, thì cái nguyên nhân đó là một nguyên nhân thứ nhất đầu tiên. Cái nguyên nhân thứ hai là do nhân thân cận với những người tà kiến, với những người mà chấp kiến sai lạc nhiều, và thế là đẩy đưa chúng ta nó xa rời với cái chánh đạo chánh pháp. Cho người đệ tử là có cái tâm của chúng ta, cái tâm chúng ta tâm tu, cái tâm chúng ta hướng đến cái gì, hướng đến Phật pháp tăng, thì dầu cho cuộc đời này nó có trái đất, nó có nổ trái đất, nó có như thế nào, chuyện đạo chuyện Phật nó có ra sao, tâm của chúng ta cũng vẫn là bình thường. Bởi vì tất cả chúng sinh là phàm phu, mình phải hiểu vững được một cái lý, tâm của chúng sinh là phàm phu thì những cái chuyện họ lỗi lầm không là chuyện lạ. Quý vị nghe rõ, bởi vì chúng ta là phàm phu, mà ai còn phàm phu, vị thầy vị sư đó còn phàm phu, thì vướng vào cái lỗi lầm thì không phải là chuyện lạ, chứ không phải là hình ảnh tu. Đừng có đưa quá, đừng có đưa lên quá, đừng có đưa một hình ảnh, đừng có đánh bóng hình ảnh của chư tăng quý thầy quá lớn, thì quý vị sẽ bị bật ngỡ quá lớn. Mà chúng ta phải có một cái gì, phải có một cái tinh thần nghiệp quả, một cái tinh thần chánh đạo, một cái chánh tri kiến hết sức là tốt đẹp. Và trong công cuộc tri kiến của chính mình là lấy Phật bảo làm nền tảng, lấy Phật bảo làm nền tảng, lấy tăng bảo làm nền tảng. Mía sâu có đốt, nhà giàu cũng có nơi, cũng có ngón ngắn ngón dài, cũng có cái mặt trắng mặt đen mặt phải. Không vì lấy mặt đen mà chúng ta xóa bỏ tất cả, cũng không phải vì một cái đạp đinh mà chặt chân, không phải vì một rách một chút xíu mà chúng ta vứt đi một cái áo, vân vân, hay vứt đi một món đồ mà chúng ta biết gọt, chúng ta biết giũa. Thì đây là cái sự tu tập. Thì kính thưa quý vị, nguyên nhân đó cũng là một sự đánh mất. Nhưng và cái sự đánh mất thứ hai là cái gì? Cái sự dễ vui. Chúng ta xa đọa, chúng ta thân cận cái bạn ác, để chúng ta rơi vào cái gì? Và khi chúng ta rơi vào cái hoang nghĩ đó, tức là phóng vật làm nhân, phóng vật làm duyên, đưa chúng ta làm nhiều cái điều ác bất thiện pháp. Mà khi để đưa chúng ta làm nhiều ác, cái điều ác như vậy, thì thôi, chúng ta chạy theo cái tham dục, theo cái ác pháp, thì chúng ta không quay về được. Rồi, một cái quan trọng như đã nói khi đầu đó, là đi theo một cái mối tình riêng, đi theo một cái chấp ngã riêng. Có những người quy y Phật rất là tinh tấn, nhưng về sau khi nghe ra thì quý vị biết hả, bỏ đạo, đi theo một tình cảm riêng tư của mình, đi theo nhiều tông phái khác, đi theo Giê-xu, đi theo đạo này đạo kia vân vân. Thật sự thì chúng tôi thấy mà nó buồn, như điều mà nó cười thôi, buồn mà cười. Bởi vì họ đã bỏ đi một cái nguồn cội của chính họ, bỏ đi một cái truyền thống của chính họ. Mà kính thưa quý vị, cái gì cái, chúng ta nhớ, chúng ta có những người con cháu, chúng ta hãy lưu tâm chỗ này một chút xíu. Thầy dẫn giải cho nó rằng, rồi cuối cùng một mai kia khi nó quay về lại với đạo thì nó đã trễ phà rồi, nó đã rất là buồn. Vì cái tình yêu thương mà nhiều khi mà chúng ta đánh mất, chúng ta quên đi, những điều mà đến lúc khi mà tuổi về già thì tự nhiên nó vọng về. Có những người quay về, khi lớn tuổi quay về, họ tâm sự chính tôi nói khi xưa đó, thì bị gì, bị cái điều kiện này, bị cái điều kiện nọ, mới biết cái họ rời bỏ Phật, họ đi theo bên đạo. Chúng tôi cũng nói thật cho quý vị nghe luôn, đi theo bên đạo, bởi vì bên đạo bắt buộc phải ép như thế này, bắt buộc phải như thế kia, thì thế là họ đi. Nhưng khi lớn lên á, thì họ thấy rằng họ phải tìm về cái cội nguồn của chính họ, thì họ thấy rằng tự nhiên họ thấy nhớ Phật, nhớ chùa, nhớ sư vô cùng. Thì ngay khi về khi đó thì cảnh cũ người xưa không còn nữa, cái tâm tư của họ nó bị phai nhợt rồi, nó bị ảnh hưởng rồi. Thì chúng tôi muốn nói rằng là cái điều mà nó trễ kiến là vậy. Cho nên sự tu tập là một điều mà chúng ta biết rằng là chúng ta phải có một trí tuệ, một niềm tin đặt trên trí tuệ, thì mới nhân khởi ban đầu, chúng ta không dễ bị rơi lại. Chứ nếu như mà chúng ta có niềm tin xuống thì nó sẽ chết. Và hãy nhớ rằng đây là một, nếu như chúng ta đã được thượng duyên thì thời phải trân trọng và gìn giữ cái thượng duyên đó để chúng ta được an lạc ở hôm nay và cũng như ở ngày sau. Và mong rằng chúng ta nhớ nguyện đồng vui cộng khổ với tam bảo, một nguyện một đời không bỏ đạo, không bỏ đạo. bất cứ nguyên nhân và lý do gì, đời này kiếp này và đời sau kiếp sau sau, cho đến chúng ta khi chúng ta chấm dứt sinh tử khổ đau, nguyện không bao giờ bỏ tam bảo, sinh ra được nghe tiếng Phật, sinh ra được thấy Phật, không thấy Phật thì cũng nghe tiếng Phật, cũng nghe tiếng Tăng, cũng nghe tiếng Pháp, cũng nghe tiếng kinh, tiếng kệ. Quý vị phải có cái tâm nguyện như vậy, phải có cả thức tha nát, phải có một đại nguyện rất lớn. Thịt nát xương tan, gia tài sự nghiệp, tâm tư tình cảm có mất mát gì, nhưng một lòng không bỏ đạo, một lòng không bỏ đạo, một lần không bao giờ vắng cái hình bóng tam bảo Phật Pháp Tăng trong tâm của chúng ta. Một có những con người có những cái đại nguyện, có những cái tâm tư vững chắc như vậy, thì thưa quý vị, ở bất cứ nơi đâu, ở trong lòng của tài giáo, chúng ta chỉ theo cái hình thức, nhưng ở trong nội dung tâm tư của chúng ta hoàn toàn chân như và nguyên thủy, trung thành và tuyệt đối đối với tam bảo. Phải có cái đại nguyện, phải có cái đại hồng tâm như thế mới được. Chứ còn mà cuộc tu này như là khi vui mình tu, khi buồn mình nghĩ, khi vui mình đậu, khi buồn mình bay, thì kính thưa quý vị, thì ở đó chúng ta đã không làm chủ trên cái tâm linh của chính mình, và thật sự chúng ta đã đánh mất một cái điều kiện may mắn mà chúng ta đang có. Và sự trả lời cho Đức Phật Tính như vậy. Vì cũng trước theo đây, nãy giờ thì Đức Phật Tính đã hỏi các vị nhiều, thì bây giờ xin hỏi để Đức Phật Tính lại một câu như thế này. Nếu như mà để Đức Phật Tính gặp một cái người mà họ bỏ đạo, thì Đức sẽ nói như thế nào để họ quay về đạo? Hay là những một người mà đang chưa hiểu về đạo, thì Đức sẽ nói như thế nào để cho họ hiểu về đạo? Ở đây có hai cái mệnh đề. Ồ, giờ hết giờ hả? Dạ, xin lỗi. Giờ hết giờ thì thôi. Dạ. Chúng tôi cứ nghĩ rằng tới 10 giờ rưỡi thì chúng tôi nói dài, chúng tôi nghĩ là chưa đủ nữa, thôi để chúng tôi chuyển qua cho Đại Đức Phật Tính một câu hỏi nữa. Dạ thôi rồi, xin kính giải mít Đại Đức Phật Tính và kính chào, kính lễ Chư Tăng, kính chào đại chúng. Nam Mô Bổn Thầy á.
Dạ, sa thú, kính tri ân Đại Đức Tây Quyền qua những lời thảo luận vừa rồi rất là nhiều. Thật sự quý vị biết đêm đã về khuya rồi, một mình ở trong một căn phòng mà Đại Đức Tuệ Quyền thảo luận. Đại Đức Tuệ Quyền cứ nói cảnh cũ mà người xưa đâu rồi, làm cho chúng tôi thấy hình như là lòng nó hơi bàng hoàng và bồn chồn cái gì đó. Không biết là Đại Đức Tuệ Quyền đang nhớ cái gì mà nói là cảnh cũ mà người xưa đâu rồi. Mà hiện giờ thì quý vị biết là đêm đã về khuya rồi, chỉ ở một mình ở trong một cái căn phòng nhỏ nhỏ thôi. Mà Đại Đức Tuệ Quyền nói như vậy là mình cũng làm cho mình cũng chợt nhớ những cái kỷ niệm gì đó. Mà chắc Đức Tuệ Quyền nhớ quá chứ chúng tôi không có nhớ. Thôi bây giờ thì câu thảo luận vừa rồi của Đại Đức Tuệ Quyền cũng đã kết thúc buổi học của Rung Phật Pháp Bút Thá Thâm Mát. Kính thưa quý vị, ngày mai như giờ thường lệ, đó là 8 giờ tối ở Việt Nam. Xin kính mời quý vị hãy vân tập vào Rung Phật Pháp Bút Thá Thâm Mát để nghe Đại Đức Giảng Sư Tự Quyền sẽ thuyết giảng lại vị giảng sư chính trong chương trình ngày mai. Giờ đây thì một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Kính chúc quý ngài một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý vị tu nữ và các vị thiện nam chúng nữ được sự an lạc cát tường. Xin mời vị MC Quế Ngọc hãy lên tri ân để bằng hồi hướng và đóng rung. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú lành thầy. Chúng con thành kính tri ân Đại Đức Phật Tính đã điều hợp cho lớp học hôm nay. Dạ con Quế Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã đắn tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức Thân Tâm Thường Lạc, Phật sự viên thành kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hậu pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Luân hồi khổ, Phật đạo vào trong hiến thành, lượt theo từng thánh tình.